Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Dương Tiêu thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2010, Phật lịch 2553. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phong Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ rưỡi đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng, giờ California từ 5 giờ rưỡi đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ rưỡi chiều, giờ Sydney từ 10 giờ rưỡi tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay quán niệm sự chết sẽ do Ni Sư Liễu Pháp thuyết giảng với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành pháp sanh.
Kính tri ân Sư Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay quan niệm sự chết, quán niệm sự chết. Cái chết thì chỉ đáng sợ với người thất niệm. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi. Chúng vì một ở cực kỳ phương thức tu tập mà chúng ta được biết qua kinh nghiệm, đó là tâm niệm. Tâm niệm ở đây thực là khả năng suy xét. Có những điều tâm niệm không có quen đối với chúng ta mà nó còn dị ứng với cái việc này. Chúng liên được sự chết là một ở trong những thí dụ này. Nhưng mà trong bài kinh mà chúng ta sắp được đọc và được nghe giảng của những sự việc này, sau đây sẽ cho thấy rằng có những thí dụ tuy rằng không thoải mái, khi được chúng ta mới bắt đầu để học cách nào đem điều đó vào tâm lòng. Nhưng mà rồi một khi tâm niệm đó trở thành một phần của đời sống thì chúng ta thật sự an lạc. Đây là một trong những kinh nghiệm hết sức là lợi ích. Mời quý Phật tử nghe phần tấm kinh, sau đó chúng ta sẽ thành như cái điều pháp. Đó là ý nghĩa của bài học hôm nay. xin mời cô Quảng Trân.
Nam mô Bụt Thầy, dạ sa tu lành thay, chúng con thành kính chân thượng tọa Nhật Đẳng. Con xin được đọc chánh văn của bài học hôm nay ạ. Quán niệm sự chết, cái chết chỉ đáng sợ với người thất niệm. Phần 20 niệm chết. Một thời Thế Tôn trụ ở Na Đít Ca tại Vinchaka Quatsattha, tại đấy Thế Tôn dạy các tỷ kheo. Niệm chết này các tỷ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn. Thời có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cảnh là bất tử. Tu tập niệm chết như thế nào, làm cho sung mãn niệm chết như thế nào. Thời đưa đến kết quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cảnh bất tử. Ở đây này các tỷ kheo khi ngày vừa tàn và đêm vừa an trú, suy tư như sau. Các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều. Con rắn có thể cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, hay con rít có thể cắn ta, do vậy ta có thể mạnh chung. Như vậy sẽ trở ngại cho ta, ta có thể vấp ngã và té xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mất bệnh khi ăn, hay mật có thể khỏi đầm ta, đàm có thể khỏi đầm ta, các gió như kiếm có thể khỏi đầm ta, và như vậy có thể làm ta mạnh chung. Như vậy sẽ là trở ngại cho ta. Này các tỷ kheo ấy cần phải suy xét như sau. Nếu ta còn có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mạnh chung đêm nay, chúng có thể là trở ngại cho ta. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trong khi suy xét như vậy, biết được như sau. Ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mạnh chung đêm nay, chúng có thể là trở ngại cho ta. Thời này các tỷ kheo ấy đều đoàn tận các pháp ác bất thiện ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có khỏi chuyện, chánh niệm và cảnh giới. Ví như này các tỷ kheo, áo bị chảy hay đầu bị chảy, thời để dập tắt áo ấy hay đầu ấy cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có khỏi chuyện, chánh niệm và cảnh giới. Cũng vậy này các tỷ kheo, chỉ theo ấy để đoàn tận các ác bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có khởi chuyện chánh niệm và tâm giác. Nếu chỉ theo ấy sau khi suy xét đến được như sau, ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoàn tận, nếu ta lỡ mạnh chung đêm nay, chúng có thể là chuyện ngại cho ta. Này các chỉ theo, dù chỉ theo ấy cần phải sống hoan hỷ, hân hoan, ngày đêm cần phải học tập thân thiền pháp. Ở đây này các tỷ kheo ni khi đêm vừa tàn và ngày vừa an trú, suy tư. Ở đây này các tỷ kheo khi đêm vừa tàn và ngày vừa an trú, suy tư như sau. Các nhân viên đem đến cái chết cho ta rất nhiều. Con rắn có thể cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mình chung, như vậy sẽ là trở ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và té xuống. Cơm ta ăn có thể làm cho ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể khỏi đầm ta, hay đàn có thể khỏi đầm ta, gạt nhỏ như kiếm có thể khỏi đầm ta, và như vậy có thể làm ta mình chung. Như vậy sẽ là chuyện ngài cho ta, này các tỷ kheo ấy cần phải suy xét như sau. Nếu ta còn có những pháp ác bất thiện chưa được đoàn tận, nếu ta lỡ mình chung trong hôm nay, chúng có thể là chuyện ngài cho ta. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trong khi suy xét như vậy, biết được như sau. Ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoàn tận, nếu ta lỡ mình chung ngày hôm nay, chúng có thể là chữa ngài cho ta. Thời này các tỷ kheo ấy để đoàn tận các pháp ác bất thiện ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thời chuyện, chánh niệm và cảnh giác. Ví như này các tỷ kheo, áo bị chảy hay đầu bị chảy, phải để dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thời chuyện, chánh niệm và cảnh giác. cũng vậy này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy để đoàn thành các ác bất thiện pháp ấy cần phải tăng lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực không có thời chuyện chánh niệm và tỉnh giác. Nếu tỷ kheo ấy trong khi suy xét biết được như sau, ta có những ác pháp bất thiện chưa được đoàn thành, nếu ta lợi mình trong ngày hôm nay, chúng có thể là trở ngại cho ta. Này các tỷ kheo, vì tỷ kheo ấy cần phải sống hoan hỷ, hân hoan ngày đêm, cần phải học tập trong các thiền pháp. Này các tỷ kheo, niệm chết, tu tập như vậy, làm cho sinh mạng như vậy, thời được quả lớn, được lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cảnh làm bất tử. Và chúng con cũng không thể đi xin được Phật từ đi thực giảng bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nam Mô Bụt Thầy ạ. Con cũng để xin cầu Nhật Bản, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hằng, Đại Đức Phật Tiến, Công Chí Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào Tỷ Phật Tử. Hôm nay một đề tài có lẽ là cũng khá quen thuộc với quý vị, nếu như quý vị đã từng tìm hiểu về pháp Thanh Thiền ở trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, thì niềm sự chết là một cái đề tài rất là gần gũi. Ở trong 10 pháp tùy niệm, ví dụ như mình thấy có niệm Phật, niệm hơi thở, thì niềm sự chết đó là ba cái đề tài mà gần gũi nhất trong 10 cái tùy niệm. Thì niềm sự chết ấy, thì có nhiều người khi mà mới nghe qua nghĩ rằng là vì sao mà mình phải niềm sự chết, chết thì từ sau gì cũng chết, mà nếu như mình đang sống mà mình cứ nghĩ tới sự chết hoài như vậy thì người rất là bi quan. Vì sao mình không còn nghĩ tới sự sống, mình không nghĩ tới sự phát triển, mình không còn nghĩ tới sự thành công để cho mình có được sự hứng phấn trong cuộc đời, mà mình lại đi nghĩ tới sự chết. Người ta nghĩ rằng nếu như vậy có lẽ đạo Phật dạy cho người ta có một cái nhìn lý quan hay chăng. Nhưng mà chỉ vì thấy sống cái bài kinh này đó, nếu như nãy giờ mà chúng ta nghe Quảng Châu đọc á, thì sẽ thấy có một cái đoạn mà Đức Phật Ngài nói á, thì có vẻ như gần như là nó ngược bởi vì cái chính nhờ cái pháp niệm sự chết mà nó lại đưa tới một cái kết quả khác. Niềm sự chết không phải á, là đưa đến sự chết, mà trong khi tu tập niềm sự chết như vậy đó thì là đưa đến quả lớn, đưa đến lợi ích lớn và thể nhập vào sự bất tử và cứu cảnh là bất tử. Như vậy từ cái việc niềm sự chết mà đưa cho mình đi tới được cái sự bất tử, đây là một cái con đường mà mới nghe thì có vẻ rất là nghịch lý. Nếu như mà mình không còn nghĩ tới sự chết, mình cứ nghĩ rằng sự chết là cái điều gì mà nó rất là tối kỳ, đừng có nên nói tới sự chết làm gì, cứ nói tới sự sống đi. Ngay cả những người bình cũng vậy, họ biết họ trong gia đình người thân đã biết rằng người này bình sắp chết, mà không bây giờ không ai dám nói cho người đã biết là họ sắp chết, và cũng không có dám nói với nhau. Cứ nghĩ rằng nói tới như vậy người ta sẽ buồn, và người ta sẽ người ta cảm thấy sẽ là mình là sắp chết rồi, người ta cảm thấy bị tuyệt vọng và bi quan. Nhưng mà thật sự đó không phải là một cái thái độ đúng đắn. Nếu như một người sắp chết mà mình không nói cho họ biết là họ sắp chết để họ chuẩn bị cho họ một cái chết tốt đẹp, thì họ thì như vậy đó, họ sống trong một cái trạng thái rất là mơ mơ, và họ không có biết để mà chấp nhận và sẵn sàng đương đầu với cái chết và để chọn cho mình một cái chết tốt đẹp. Trong đạo Phật ấy, thì có phân biệt cái chết mà khác. Nói rằng ai cũng phải chết cả, điều đó thì mình thấy đương nhiên rồi. Ngay cả Đức Phật đi nữa đó, Đức Phật ai cũng phải chết thôi. Ngay nói rằng là tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Khi mà trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn đó, thì khi mà Đức Phật ngay tiến bộ là ngay sắp nhập diệt đó, thì chỉ những vị đệ tử của ngay rất là buồn, thì ngay nói cái gì đã có sanh thì có diệt cả. Thì Đức Phật là cái bậc mà cao nhất mà đã nói rằng đã nhận ngộ, liệu ngộ ra sanh tử và đã thoát khỏi không còn cái tái sanh trở lại. Nhưng mà ngay kiếp này ngay đã sinh ra thì ngay vẫn phải chết thôi, huống gì là những người mà chưa chứng đắc đạo quả, thậm chí như các bậc phàm thiên. Những cái bậc phàm thiên là những cái bậc mà có tuổi thọ quá dài đến nỗi mà bản thân họ cũng nghĩ rằng là họ của trường sanh bất tử, là những cái chúng sanh sinh ra sau phàm thiên, thấy rằng khi mình sinh ra thì phàm thiên vẫn có đó, mình chết đi và mình sinh trở lại, do họ có cái trí nhớ, họ có thiền định, họ biết họ sinh ra thì họ thấy rằng mình đã sinh đi, mình chết đi, mình sinh lại, mình chết đi sinh lại được bao nhiêu lần mà phàm thiên vẫn còn đó. Cho nên người ta nghĩ rằng phàm thiên là bất tử. Nhưng mà Đức Phật cái vậy thì chỉ trí tuệ của Ngài đó, thì Ngài biết rằng chúng sanh ở trong tam giới, dù là cao quả trời cao nhất là vô sắc giới đi nữa, tuổi thọ còn lâu bao nhiêu đi nữa thì chúng sanh đó mình chết thôi, phàm thiên vẫn phải có sanh tử mà thôi. Thì như vậy đó, cái chuyện mà đương nhiên ai biết rằng là dù có tuổi thọ bao nhiêu thì cũng phải chết. Nhưng mà có một điều là không ai biết mình sẽ chết khi nào. Và cái chết ấy, mỗi cái chết nó rất là khác nhau. Nếu như một người khi họ chết với cái tâm bất thiện, với cái tâm tham lam, tâm sợ hãi, tâm si mê, tâm hoảng hốt, thì với cái tâm đó đó thì họ sẽ đi vào cảnh giới tái sanh là vẫn không có được tốt đẹp. Ngược lại đó, một người mà khi mà họ chết mà họ chết với cái tâm thẳng thắn, tâm càng thẳng thắn nhẹ nhàng và chuẩn bị đón nhận cái gì sẽ đến với mình đó, và với những người đó họ đã tạo nhiều phước báo thì họ sẽ an nhiên mà đi vào cái cảnh giới an vui. Vậy thì trong đạo Phật đó, người ta mình thấy rằng là chủ trương của đạo Phật đó là mình phải chấp nhận một sự thật rằng là mình trước sau gì mình cũng phải chết, nhưng mà mình không biết mình sẽ chết khi nào. Cho nên trong cái bài kinh này đó thì Đức Phật Ngài có dạy là cả vị tỳ kheo đó cứ mỗi ngày đó, khi mà ngày vừa tàn, khi mà đêm vừa bắt đầu buông xuống, thì các vị tỳ kheo cái giờ đó đó, quý vị biết ngày xưa đó, thời Đức Phật thì thời đó thì cũng chưa có điện, mà đặc biệt là chư tăng mà ở trong rừng nữa đó thì không có đèn, thì cái giờ đó thì chỉ có là chư tăng chỉ có công việc là hành thiền mà thôi. Thành ra khi mà ngày vừa tàn và đêm vừa buông xuống thì các vị tỳ kheo hay là các vị tỳ kheo ni đó bắt đầu mới an trú, thì ngày rồi thì cách an trú niệm sự chết. Có người đó nghĩ rằng như vậy niệm sự chết đó, hay ở cái chỗ là giúp cho mình nhớ tới cái chết, nghĩ tới cái chết và chuẩn bị cho mình một cái chết tốt đẹp. Nhưng mà niệm như thế nào mới là đúng? Không lẽ chỉ mình cứ ngồi mình cứ tưởng tượng rồi mình chết rồi mình sợ hãi hay sao? Hay là mình nhớ tới cái chết của những người thân rồi tự mình sinh ra cái sự buồn phiền và mình sự tiếc nuối hay sao? Để thì niệm sự chết bằng cách nào? Ở trong bài kinh này đó thì Đức Phật Ngài có đưa cho mình một cái cách gợi ý để cho khi một người mà niệm sự chết thì niệm như thế nào. Ở đây đó, khi mà một người mà niệm sự chết đó, thì người rằng là các nhân duyên mà đem đến về chết cho chúng ta là rất là nhiều. Chẳng hạn như mình có thể bị vạn cắn, bị bò cạp cắn, bị vịt cắn, do vậy cũng có thể chết. Bởi vì cái chuyện này mà Đức Phật đưa lên ví dụ là quý vị biết ngày xưa chư tăng thường ở trong rừng không đèn không đón, và trong rừng thì cây cối rậm rịt, có khi là lá phủ đầy. Chư tăng là có khi họ ở không có nhà có cửa, chỉ ở dưới gốc cây thôi, mà ban đêm thì chạy phải cổng tòa phù ra và ngồi thiền đó, thì rõ ràng rắn rịt và bò cạp có thể tới cắn lúc nào, và khi mà nó cắn như vậy đó thì có thể chết bất cứ lúc nào. Vì vậy cho nên đối với chư tăng thời đó đó thì cái niềm sự chết đó, đấy là những cái nguyên nhân rất là gần gũi và rất là phổ biến. Và thứ nhất là đó là cái nguyên nhân là bị rắn cắn, bị bò cạp cắn, bị vịt cắn ha. Rồi cái nguyên nhân thứ hai có thể rằng đó là cơm ăn có thể làm cho ta mắc bệnh khi ăn, tức là nói tới những cái ngoài chuyện bị rắn cắn, vịt cắn đó, thì còn có thể nguyên nhân là do bị bệnh, mà bị bệnh đó có thể là do thức ăn. Ví dụ như chỉ cần ăn vào một cái thức ăn gì bị ngộ độc thôi, thức ăn hôm đó nó bị có một cái bị lên bị chua hay là bị có một cái chất gì đó làm cho mình bị tiêu chảy, bị chết hay là bị ngộ độc thức ăn thì có thể cùng chết. Hoặc là do tử đài bất hòa, thì trong tử đài bất hòa đó thì thấy rằng mật có thể khởi động, một người mà cái mật họ mật khi nhiều quá, cái ít quá hoặc hoạt động không bình thường cũng thể khiến cho bệnh. Rồi gió cũng có thể khởi động, tức là một người mình hay nghe nói là người đó bị bệnh phong đó, tức là gió thì luôn gió, có khi họ ngủ mà họ ở cái nơi mà gió thổi lồng lồng đó, họ cũng khiến cho họ bị bệnh, bị bệnh phong hàn, cũng khiến cho họ cũng mắc bệnh, và bệnh mà nếu như nặng thì cũng có thể đưa đến tử vong. Rồi như vậy đó, những cái nguyên nhân mà đưa tới bệnh thì ngày xưa đó thì Đức Phật đời sống của chư tăng ngày xưa thì vì thấy rằng đó là rất là đơn giản. Buổi sáng thì ôm mình bạc vào trong làng, Buổi chiều thì nghe Đức Phật thuyết pháp dạy đạo cho các vị tỳ kheo hay các vị cư sĩ ở ngoài ngày, và khi buổi tối thì vào trong rừng hay là vào trong các lưu để hành thiền. Cho nên thì phải nói rằng cái thời Đức Phật ấy, thì nguyên nhân mà khiến cho mình chết cũng không có nhiều. Cho nên là trong cái đời sống này, Đức Phật ngài viện dẫn ra những cái nguyên nhân khiến cho mình chết thì chỉ có chừng đó thôi. Nhưng mà mình thấy rằng cái thời đại bây giờ đó, những cái nguyên nhân mà khiến cho mình chết còn nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như bây giờ mình bị điện giật cũng chết. Mình đang xài bình thường vậy đó, mà mình chỉ cần mình đụng tay vào trong cái ổ điện mà cho mình cắm điện mà điện giật cũng có thể gây tử chết. Rồi mình đi ra, mình bị xe tông, mình lên xe ngày nào mình cũng phải đi ra đường đi xe. Mình đi đàng hoàng nhưng mà chỉ cần bên kia có một cái người lái xe, họ bị say rượu hay họ bị mất thăng bằng, họ tông vào mình cũng có thể chết. Mình đi lên tàu lửa cũng có thể bị đổ, bị lật, của mình cũng có thể chết. Rồi mình đi máy bay cũng có thể chết. Thành ra là hầu như là mình, rồi tai là thiên tai, bạo lụt, chiến tranh, khủng bố. Hầu như là một người không ai biết trước được rằng mình sẽ chết khi nào. Một buổi sáng mình mở tờ báo ra, mình thấy ở bên Thanh Hải bị động đất 10.000 người chết. Hôm sau rồi vài buổi nữa mình mở báo ra, ở Bombay người ta khủng bố 200 người chết. Thì cái tái hóa đó đó nó có thể xảy đến cho mình bất cứ lúc nào. Không, bây giờ ngày xưa mình nói rằng những cái sự nghèo thì là bị thay bị thiên tai hay bị bạo lụt hay là bị chiến tranh, những nước giàu thì bình an. Nhưng mà bây giờ cái nước mà giàu nhất như là Hoa Kỳ thì người ta cũng thấy rất là bất an, như là những cái cơn đỏ như là bão Katrina cũng chết rất là nhiều người, rồi là cái trận khủng bố ở New York cũng chết rất là nhiều người. Rồi thì như vậy đó là, và khủng bố người ta không biết rằng khi nào sẽ bị khủng bố và sẽ bị khủng bố ở thành phố nào. Như vậy cái nguyên nhân bây giờ đó khiến cho mình chết nó còn nhiều hơn, và thậm chí thì con số người mà chết đi mỗi ngày nó cũng nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều. Vậy thì có chẳng hạn như quý vị thấy ngày xưa khi mà hồi trước khi mà sư trưởng giảng, sư trưởng cũng có nhắc mỗi lần sư trưởng đi ra khỏi cái phòng mà khóa cửa lại thì cũng sẽ nghĩ rằng là không biết mình khóa cửa đây mình có thể trở về hay không. Thì ở đây cũng vậy, những người mà đi học mà một người có một cái phòng riêng cũng hay thương cũng có cái tư tưởng như vậy. Chẳng hạn như trước khi mình đi đây Bồ Đề Đạo Tràng, mình cũng đi với một chuyến hành hướng đó, là khi nào cũng phải dọn phòng ốc cho sạch sẽ gọn gàng. Dạ thì mình biết rằng lỡ mình đi ra, mình đi lên tàu lửa mình có bị chuyện gì đi nữa đó, thì người ta đi tới cái phòng mình á, người ta thu dọn đó, người ta cũng không cảm thấy mình bừa bộn, phải lỡ dẹp những cái thứ bừa bộn bê bối của mình. Rồi có những người họ cũng có thể niềm chưa chết bằng cách họ nói rằng là mỗi buổi tối đó, khi mà đi ngủ đó, họ tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đàng hoàng, để giả sử như ban đêm mà có chết đó, thì ngày hôm sau mà người ta mà thấy thì mình vẫn ở trong một cái tư thế, một cái tình trạng rất là sạch sẽ, rất là đàng hoàng. Thì nếu như một người nào đó mà họ có bởi ấy chỉ là những cái niềm chưa chết rất là bình thường, chứ còn nói gì về cái chuyện tu tập, thì là cái cách làm sao để mà đừng có làm phiền tới những người xung quanh. Dạ tự nhiên mình biết rằng nếu như mà mình không, mình đi ra mà mình biết mình sắp chết, mình có thể chết đó, thì mình không, mình phòng ốc mình dọn đàng hoàng, tiền bạc ở đây đâu đó. Chẳng hạn như hồi trước mà đại thượng tọa Bụi Chánh mà học ở đây đó, mỗi lần mà thượng tọa đi đâu đó, thượng tọa hay làm phẳng cái giấy di chúc để lại cho đại đức Thượng Quang, coi như là ghi lại là nếu như mà tôi khi mà chết đi thì tất cả những cái thứ sách lời tài sản hay cái gì mà chứ có đó thì sẽ xử lý ra sao như ở đó. Thì để mình thấy rằng đó, mình biết trước rằng mình ở trong một cái thế giới đang rất là bất an, và mình chuẩn bị mọi thứ để cho những cái người khi mình chết đi, với những cái người nhỏ hơn mình, những người đệ tử hay là có những người như là con cháu đó, họ biết về cách mà xử lý ra sao những cái gì mà mình đã để lại sau lưng, không làm cho họ cảm thấy bối rối hoang mang không biết xử lý như thế nào. Thì ngay những cái người mà họ sống bình thường như vậy chứ mà cái sự chú cứu tập đó, thì cái niềm chưa chết cũng giúp cho cái đời sống của họ nó được ngắn nắp, nó gọn gàng, nó trật tự hơn. Rồi giả sử như bây giờ mình nói trong cái đời sống gia đình, mình chưa nói tới cái sự tu tập, trong một cái đời sống gia đình mà gia đình vợ chồng con cái mình thương thì mình có khi cũng có những sự bất hòa xảy ra, cãi nhau rồi giận nhau rồi buồn bực rồi không thèm nói chuyện. Giả sử như mình cứ giữ cái tấm sân hận như vậy hoài đó, mình không thèm nói chuyện, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, nhìn từ mặt thầy ghét không thèm nói. Nhưng mà giả sử như mình niềm từ chết xem, mình nghĩ hôm nay mình đi ra đường, mình lại sẽ đi làm, biết đâu ngày mai mình chết mình không còn gặp vợ con nữa. Trong khi vợ con dù có dần một chút đi nữa thì đó cũng là những người thân nhất của mình, và những gì mà tốt đẹp nhất mình làm thì mình nên có thể làm cho họ. Để như mỗi ngày mà mình đi ra, những cái người thân ở trong nhà đó, mà khi mà họ từ biệt nhau để họ đi làm, đi học, đi tới sở, đi tới những cái công việc của mình đó, và họ niềm thì chỉ rằng à mình đi mình không biết có thể ngày hôm nay mình một con trở về để gặp lại nhau hay không đó, thì chắc chắn họ sẽ tha thứ hết cho nhau. Chỉ vì tưởng tượng giả sử như là bây giờ mình có dần con cái mình như thế nữa đó, mà mình còn nghĩ tới sự chết, mình nói mình à có thể mình sắp chết, thì cái đứa con mình á dù nó có dần như mình cũng tha thứ rất là dễ dàng, vợ chồng con cái cũng tha thứ cho nhau rất là dễ dàng, chuyển bỏ lòng người để sau này mà mình có chết đi mình không có ân hận rằng là những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy mà mình lại dần mình hờn rồi mình không có chịu làm những cái điều tốt đẹp cho nhau, rồi đến khi mà mình muốn làm thì mình không còn làm được nữa. Thì mình thấy rằng đó, một người mà đời sống hàng ngày mà có nghĩ tới sự chết đó, thì họ sống bao dung và tha thứ dễ dàng hơn. Hoặc là bây giờ đó có những người đó họ làm ăn họ đầu tư và họ quá miệt mài vào trong cái sự nghiệp của mình, và cứ nghĩ rằng à mình phải làm cho được cái này, phải làm cho được cái kia, phải đầu tư được cái nào, và suốt họ chỉ cái lo về việc đầu tư và chỉ nghĩ tới tương lai thôi. Họ không có nghĩ như vậy thì chuyện phú tập hay để dành những cái sự đích cho những cái ngày sau cả. Nhưng mà nếu như những người đó mà họ có nghĩ tới sự chết thì họ thấy rằng đó, mình đầu tư như vậy nhưng mà cái tư lương về tinh thần của mình thì có được cái gì, tiền bạc mình có đem theo được hay không, khi mình chết tiền bạc mình để lại, thân xác này không đi theo mình, của cải vật chất thậm chí vợ con hay thân nhân cũng không ai đi theo mình được, cái gì đi theo mình chỉ có cái nghiệp mà mình tạo ra thôi. Và vậy lâu nay tạo cái nghiệp mình làm gì, mình chỉ lo làm ăn, chỉ lo tiền bạc, chỉ lo vật chất thôi, như vậy mình đem theo được cái gì? Thì những khi mà mình có suy nghĩ như vậy đó thì những người mà họ ham làm ăn quá đó, mà họ có nghĩ tới sự chết đó, chắc chắn họ cũng sẽ dừng lại để có dành cho mình một chút thời gian cho cái đời sống tâm linh, để cho những cái việc phước đức, để cho mình có thể có được một cái tư lương. Giả sử như ngày mai mình có chết đi nữa đó thì mình cũng có hẹn hò. Có nhiều người thì nghĩ rằng bây giờ mình còn trẻ, mình còn khỏe thì cứ lo làm ăn cho đã, rồi khi nào mình già mình về hưu rồi khi đó mình mới tu. Nhưng mà rồi đó mình cứ hẹn lần hẹn lựa một người mà đã có cái tật hẹn như vậy đó thì không bao giờ họ thấy họ già cả, và không bao giờ mình thấy cái công việc của mình với bớt hết. Có người mà tới bây giờ con cái đang còn nhỏ, mình phải lo nuôi cho nó ăn học, chắc là để khi nào nó lớn lên nó ra trường rồi đó thì mình mới tu được. Nhưng mà nó lớn lên nó ra trường mình đã xong việc đâu, ra trường thì bây giờ phải cưới gả rồi cho con trai con gái, rồi khi mà cưới gả xong rồi thì bắt đầu có cháu nội cháu ngoài, mà nó đi làm á thì nó đâu thì nó cũng phải đem cháu về gửi cho bà nội bà ngoại, khi đó phải giữ cháu, mà giữ cháu thì làm sao mà bỏ cho con cháu xuống để mà tu tập được. Và cứ như vậy để cháu lớn lên hết đứa cháu này thì chuyện đứa cháu khác, thì họ mà hèn như vậy không bao giờ họ tu tập được cả. Nó cứ nhưng cái vàng buộc của gia đình á, nếu như mình không để biết cách giải quyết, mình không biết cách sắp xếp á, thì mình hèn thì sẽ luôn luôn có cái duyên sự để cho mình hèn lần hèn lựa để mình không tu tập. Nhưng mà giả sử mình niềm thì chết, mình biết mình nghĩ rằng biết đâu ngày mai mình chết rồi, mỗi buổi tối trước khi mình đi ngủ đó mình nằm xuống mình nói ngủ như vậy biết ngày mai có dậy hay không, thì cái tối hôm đó ít nhất mình cũng phải niệm Phật, ít nhất mình cũng thiền vài phút, ít nhất mình cũng giải tâm từ, ít nhất mình cũng tĩnh tâm trong vài giây phút để mà mình cái tâm mình thanh tịnh, để mình trở về với cái thiền cảnh của mình, để mà mình có được một cái chỗ nào đó, một cái trạng thái tâm gọi là tâm hiền thiền hay tâm tâm sáng hay là cái tâm có cái sự tu tập. Thì một chút như vậy đó, mỗi ngày một chút như vậy đó, chỉ vì thấy rằng đó, mà con hơn là một người mà buổi sáng tới trời tối đâu tắt mặt tối, thì những khi mà mệt quá thì vô nằm lắng trang ngủ thôi, thì cái đời phỏng tinh thần của họ rất là nghèo nàn và rất là đáng thương, và khi mà họ chết thì cũng không biết họ sẽ đi về đâu, thì những cái cảnh giới chắc chắn sẽ rất là đau khổ. Thì như vậy đó, đó là cái chuyện mà tấm đời sống hàng ngày, mà nếu như mà mình có người dạy sư chết á, thì cái lối sống của mình chắc chắn sẽ giúp cho mình, cái lối sống của mình sẽ có một sự điều chỉnh, dù là nhỏ thôi, nhưng mà ít nhất có người dạy sư chết, mình sẽ bớt đi tham ái, bớt đi cái sự dính mắc, bớt đi cái sự sân hận, mà thay vào đó là mình có thêm cái sự bao dung, có thêm cái sự tình thương, có thêm cái sự tinh tấn. Và riêng bộ với chư tăng đó, thì Đức Phật ngài dạy một điều rất là quan trọng, là khi mà mình niệm tới những cái nguyên nhân để mà có mình có thể tạo nên cái sự chết cho mình như vậy xong rồi đó, mình cần phải chia sẻ rằng nếu ta còn có những ác mà bất thiện chưa được hoàn thành, nếu ta lỡ mình chúng đêm nay đó thì cũng có thể là chuyển ngài cho ta. Bởi vì quý vị thấy rằng ác pháp bất thiền á mà chưa đoạn tầng thì rất là nhiều. Mỗi ngày mà từ khi mình mở mắt ra cho tới khi mình đi ngủ đó, thì tâm tham, tâm sân, tâm si mà sinh khởi liên tục. Bởi vì cái đối tượng thả ái lên mình sinh tâm tham liền gần như là tự động. Đối tượng mà không thả ái lên mình phát sinh tâm sân gần như tự động. Chẳng hạn như thì tâm sân không phải là mình phải ghét bỏ mà đi đánh với mặn người ta mình gọi là tâm sân. Mà chẳng chỉ một cái chuyện đơn giản thôi, mình thấy cái người kia, người nghe cái dòng nói của người đó rất là khó chịu, và tự nhiên cái tâm mình không ưa là bực bội, là đó là cũng cái dạng tâm sân rồi. Rồi mình có ai cho mình cái món ăn gì ngon, mình ăn mà mình thấy ưa thích quá, cái tâm của mình thỏa mãn, thì đó cũng là một cái dạng của tâm sân, tâm tham rồi. Rồi và cứ suốt ngày đó là cứ nghe chuyện này mình ưa thích, mà nghe cái chuyện kia mình bực bội, thì tâm tham và tâm sân của mình sẽ phải ra hàng triệu lần ở trong một ngày. Nếu như mình không có cái sự quản niệm đó, thì mình hoàn toàn là bị đồng hóa vào những cái tâm tham sân si đó, và mình là một cái nó mà mình không hề biết. Thành ra là toàn bộ đời sống của mình là sự vận hành sinh diệt liên tục của các tâm tham sân si mà thôi. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà mình niệm sự chết đó, thì bắt đầu mình quan sát, mình thấy rằng nếu như mà mình có thể chết bất cứ giờ nào như vậy, những cái ác bất thiện pháp mà ở trong mình vẫn còn đấy, mình chưa tự diệt được đó, mình vẫn còn tham lam sân hận ngạ mạn rất là nhiều, mà nếu như đêm nay mà mình chết như vậy thì mình chắc chắn đó, là mình không có thể đi lên cái cảnh giới an vui được, và có thể đó là cái chướng ngại cho chính mình. Thì khi mà một người đó mà thấy rõ như vậy đó, thì bắt đầu suy tâm tiệt nghĩ rằng đó, như vậy mình ta phải cần lực tác động ước muốn, tinh tấn nỗ lực, không có khổ chuyển chánh niệm và tỉnh giác. Đó, như vậy đó là khi mà thấy rõ cái chuyện thì chết, thì khi mình chết mà mình chưa diệt được phiền não thì khổ bị bao nhiêu, cho nên mình phải luôn luôn tinh tấn, tinh tấn nỗ lực. Và chỉ để mà cho cái việc tinh tấn, tinh tấn nỗ lực này nó trở nên nó cấp bách, nó để cho người ta hiểu rõ được cái mức độ cần thiết cấp bách như thế nào, thì Đức Phật ngài đưa một cái ví dụ như một người mà bị cái áo đánh mặt mà bị cháy, hay là trên đầu tóc của mình mà bị cháy như vậy, thì khi mà mình cần lập, khi mà mình cần dập tắt thì mình không hề mà mình sẽ chờ đợi ai mà nhắc nhở, hay là mình nói phải đi làm cái này làm cái kia. Chỉ vì thấy rằng đó, cái nhà đang lên xa mà chạy thì mình còn nghĩ là sẽ để chơi đi khách nước, để chơi ngày nay ngày kia để quay sự lơ của tới nhà mình hay không. Còn lấy cái áo mình lên mặt mà bị cháy, cái đầu tóc của mình đang chạy trên đầu vậy đó, thì chắc chắn cái việc cấp bách nhất là mình phải lấy nước để mà mình thổi lên liền. Thì cái việc cứu tập cũng vậy, cho nên cái chết cũng vậy, cái chết nó tới ngay, có thể để ngay bây giờ bất cứ lúc nào. Thì khi đó là phải tổng lực để mà tính tận và nỗ lực để phải chẳng niềm tình giác thôi. Thành ra đó, cái mà ví dụ mà lửa cháy trên đầu này đó, làm cái ví dụ mà các vị thiên sư và các ngài giảng sư thường thường hay nhắc nhở mình đó, tu tập đó là giống như là cử lửa cháy trên đầu. Thường thường đó, mình tu tập mà mình sợ gì mình không có tính tận, mình dễ vui, mình giải đại, đó là vì mình nghĩ rằng mình còn rất là nhiều thời gian. Bây giờ mình mới có 20-30 tuổi hay thậm chí 40 tuổi thôi, thì cái đời sống trung bình của một người là 70-80 tuổi, như vậy mình còn phải 20-30 năm nữa. Vậy thì bây giờ mình cứ làm chuyện gì mình cứ làm, mình thích đi du lịch thì cứ đi du lịch đi, mình thích quay phim thì quay phim một chút đi, mình thích nghe nhạc thì nghe nhạc một chút đi, đâu có sao. Thì đó là do mình ỉ lại, mình phỏng dịch. Nhưng mà giả sử như mình thấy rằng cái chết mình đi ra bây giờ đó, có thể buổi tối mình ngồi thiền có thể đi rắn chết bất cứ lúc nào, trong khi thiền nào thì chưa có diệt, khi mà trí độ mà ngay trí độ mà chết á thì đi về cảnh giới nào chắc chắn là về cảnh khổ. Mà một khi mà mình đã mất cái thân người rồi đó thì khó mà tìm mà đạt được cái thân người khác. Thời đại bây giờ mình sinh ra mình thấy là cái dân số ngày càng gia tăng, vì vậy cho nên mình thấy cái mạng người sao mà rẻ như bèo, nó dễ quá, nó không có cái gì đáng quý cả. Nhưng mà nếu như mình đặt công tính đó, thì Đức Phật ngài nói rằng thì những người mà sinh lại ở trong cõi người và cõi trời thì ít như là sinh bò, mà trong khi những người mà sinh vào cõi khổ đó thì nhiều như lấm bò. Thì chúng sanh mà sinh ra chẳng hạn như một ngày có, quý vị thấy một số lượng mà con người sinh ra mà có vậy thì số người con cả, con tôm, con tép hay là con kiến hay là những con côn trùng khác mà sinh ra thì không bao nhiêu cả. Có cái số lượng con người sinh ra thì rất là ít, có vậy những cái số lượng của những hàng súc sanh, những cái hàng côn trùng ruồi muỗi kiến mà sinh ra. Vì vậy cho nên cái chúng sanh mà chết mà mất cái thân người mà được sinh lại làm thân người không phải dễ dàng. Cậu chẳng hạn như Đức Phật ngài mà vì như cái con rùa mù đó 100 năm rồi mới được ngoi lên một lần, trong khi đó thì có một cái miệng gỗ mà có được một cái lỗ nhỏ và nó bơi dập dần giữa biển như vậy, mà 100 năm con rùa nó mới ngóc đầu lên, mà giữa biển mênh mông mà làm sao khi nó ngóc lên, mà nó ngóc lên mà trúng ngay cái lỗ như cái tấm gỗ đó đó thì một cái điều rất là thí hủ. Cũng như một người mà khi mà thân hoài mạng chung mà được sanh lại năm người cũng khó như vậy. Mà sợ gì thì chết người mà được Đức Phật khen, Đức Phật tặng như mà khi mình muốn để mình có thể sanh trở lại đó, bởi vì cảnh người vừa có an, vừa có cái sự an vui cũng có cái sự đau khổ, nó bình quân cho nên vừa đủ để mình có thể thấy khổ mà tu tập, nhưng mà cũng không có khổ quá mức để đến nỗi bây giờ mình chỉ có làm sao để mà đương đầu mà chịu đựng cái khổ thôi, chứ không còn có cái tâm trí nào để mà tu tập để chiếm nhiều nữa cả. Vậy thì ở đây đó thì khi mà mình thấy rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, mỗi buổi tối mình đi ngủ á, tối hôm đó mà đọc đồng đất ở ngay cái vùng của mình thì mình ngày mai là mình đã không còn nữa. Vậy thì giống như là một người mặc áo mà lửa bị cháy, đầu tóc trên đầu mà đang bị cháy vậy, người đó phải tinh tận nỗ lực mà rất là cấp bách, rất là khẩn thiết, và phải luôn luôn nhắc nhở mình rằng đó, nếu như mình có những cái ác pháp bất thiện pháp nào mà chưa đoàn tần đó thì mình phải cố gắng để mà đoàn tần, ngày đêm cần phải học tập công tác thiện pháp. Thì như vậy để Đức Phật á ngài dùng những cái ví dụ mà nó áo cháy hay là cái đầu lửa cháy trên đầu đó, để thì ngài thấy rằng đó phần lớn con người mà sinh ra đó người ta hay ỷ lại, người ta hay quên đi để chết đến gần, và người ta nhiều khi không quên đi thì người ta cũng cố tình quên đi. Mà nếu như một người mà không nghĩ tới cái chết của mình, không nghĩ tới cái việc tu tập để mà diệt trừ phiền não, để mà đoàn trừ các đạo ác bất thiện pháp đó, thì những cái pháp đó nó cứ theo mình hoài, và nó đưa mình phải đôi rối lăng ở trong cái tâm tự chúng hồi hoài. Vậy thì bây giờ đó mình thấy rằng mình có nên niệm sự chết hay không, quý Phật tử có nên niệm sự chết hay không, và niệm sự chết đó, thì nó có thật sự có ích lời không, hay là bây giờ mình nghĩ rằng có những cái pháp môn mình niệm thì nó nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như niệm tâm tư thì mình nghĩ mình mong cho người này được an, mong cho mình được an vui, mình mong cho người kia được an vui, mong cho người nào được an vui, thì tự nhiên cuộc tâm mình là nhẹ nhàng thanh thản được bao nhiêu. Trong khi vì sao mình phải đi niệm sự chết? Mình niệm sự chết dễ dây cho mình từ sự hoảng sợ, dễ dây cho mình từ sự hốt hoảng bối rối. Nhưng mà quý vị thấy đó, giữa cái niềm tâm tư và cái niềm sự chết ấy, thì niềm tâm tư mà đem lại cho mình sự an lạc thật đó, mà đem lại cho mình cái sự an vui thật đó. Nhưng mà khi mà niềm tâm tư đó nó không có đưa cho mình một cái cảm giác sự thất thần thiết tính để quên sự tính tận nỗ lực để tu tập. Sự vì Đức Phật mà dạy cho mình cái pháp môn niềm sự chết ấy, là để đổi trì cái bình mà phỏng giật giỏi đại ị lại của mình. Mình cứ nghĩ mình con trẻ sắp con xanh, mình chưa tới tuổi về hưu, cho nên là mình con tu tập, mình không chứa cần sự tu tập gấp, mà trong khi thì chết thì tới bất cứ lúc nào, cho nên mà trong khi mà nó tới mà mình chưa chuẩn bị thì cái chết đó nó rất là tội tâm, nó rất là mơ mịt, không biết mình sẽ đi về đâu. Cho nên chỉ một người đó mà có niềm từ chết Con giống như là một người mà luôn luôn sẵn sàng, bất cứ lúc nào mình cũng có thể ra đi. Và cái ra đi của mình á, là đó là ra đi để mà đi về thì cảm giác tốt đẹp hơn, nếu như chưa được là thì đi về thì quậy và vô sanh bất tử, đó là niết bàn. Ý chết cũng đi vào thì cảm giác an vui hơn. Vì vậy cho nên niềm từ chết ở đây là để cho mình thấy rõ cái sự mong manh của cuộc sống, để mình bớt đi những sự dính mắc. Bởi vì nghĩ như mình không niềm từ chết á, thì vì thấy mình dính mắc nhiều thứ lắm. Cứ muốn tạo dựng con cái vợ chồng gia sản. Có những người mà họ nghĩ rằng họ giống như là họ sống đời này có đời khác rồi đó, sống để mà hưởng thụ với đó, và không bao giờ chết vậy cả. Và họ cứ miệt mài làm giàu, miệt mài đuổi theo sự nghiệp thôi. Và những người đó thì họ cứ không bao giờ nghĩ tới cái chết của mình, thì không bao giờ nghĩ tới chuyện tu tập cả. Thì bây giờ ngược lại, khi mà mình có niềm từ chết chứ, ít nhất không phải là suốt cả ngày, thật ra không ai có thể suốt ngày mà niềm từ chết hết cả. Nhưng mà ít nhất mỗi ngày trước khi ban đêm, trước khi mình đi ngủ, thì mình cũng có thể niềm rằng là không, ngày mai mình có thể chết. Mình có thể chết đêm nay. Vậy thì những cái ác bất thiện pháp nào mà chưa diệt, hơn cố gắng chưa diệt và luôn và cố gắng chánh niệm tỉnh giác. Ở đây Đức Phật ngài nhắc từ từ cái pháp chánh niệm tỉnh giác. Thì cái pháp chánh niệm tỉnh giác chính là cái pháp tu tập mà rất là quan trọng. Đó cũng chính là cái chìa khóa chủ chốt ở trong pháp hành thiền quán tự niệm xứ Vipassana, mà cũng chính là cái chìa khóa để mình có một cái đời sống vừa là cái đời sống hàng ngày mà vừa là cái đời sống tu tập, và cũng dùng ở trong cái đề tài niềm từ chết nữa. Một người mà sống mà luôn luôn cố gắng chánh niềm tỉnh giác, thì khi mình đi đứng mình cũng chánh niềm tỉnh giác, khi mình ăn uống cũng chánh niềm tỉnh giác, nói năng hành động suy nghĩ tất cả đều chánh niềm tỉnh giác đó, thì sẽ bớt đi lỗi lầm rất là nhiều. Chỉ vì thầy rằng nếu như mà mình một ngày giả sử như chỉ vì không cần đi vào thiền thiền, chỉ vì tập mình chọn rằng bây giờ ngày mai mình quyết định, ngày mai mình thử một ngày xem là buổi sáng thức dậy mình nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày mình thực tập chánh niệm tỉnh giác, mình sẽ quan sát thân thò tâm pháp của mình xảy ra. Mỗi trước khi mà mình nói một điều gì đó, mình phải chánh niệm mình, cái điều mình nói ra phải là điều thiền, không có hại mình, không có hại người, không có hại cả hai. Khi mình hành động một điều gì mình phải ghi nhận, phải quay, phải dành, phải chỉ tâm rằng những cái hành động mình làm cũng là điều là hành động thiền. Và suốt một ngày đó quý vị thử hành động, mình thử thực tập chánh niệm tỉnh giác cái thử xem, thì mình sẽ thấy rằng cái chất lượng đời sống của mình á, trong một ngày chánh niệm tỉnh giác sẽ cao hơn rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng là mình ngồi xuống thôi, một người mà ngồi xuống mà không có chánh niệm tỉnh giác á, rất có thể là bị hỏng ghế, hỏng chân, có thể bị té. Nhưng mà một người mà ngồi xuống mà ngồi trong chánh niệm tỉnh giác, thì cái ghế đó nó có bị gãy ba chân mà mình không thấy đi nữa. Nhưng mà trong cái ngôi tỉnh giác của mình, khi cái ghế đó nó có bị nghiến thì mình vẫn còn có cái chạy để mà mình đỡ được. Hoặc là khi mình đi cũng vậy, một người đi mà không chánh niệm tỉnh giác thì mà có thể vấp mà té mà ngã được. Nhưng mà nếu như một người đi trong chánh niệm tỉnh giác ấy, thì khó để cho người đó vấp lắm. Bởi vì họ đi họ để ý tới cái bực chân của họ đó, thì tới ngang cái chỗ đó là tự nhiên mình thấy có cái lỗ, cái bực vật cấp. Tới chỗ kia mình thấy có cái chỗ vô ghê, tới cái chỗ nào mình thấy có vùng nước, mình thấy rất là rõ. Trong khi một người đi mà trong khi vừa nói chuyện hay là vừa quay điện, người nói chuyện điện thoại hay nói chuyện với bạn bè, hay thậm chí vừa đi mà vừa quay cái gì ở trong tay chẳng hạn đó, hay là vừa đi vừa đọc sách đi, hầm hay hổ hay nước ở đó thì người ta bị vấp rất là rất là dễ dàng. Hay là mình làm bếp mình cắt gọt cũng vậy đó. Nếu như mình làm mình tay mình thì làm việc này, mà đầu mình thì nghĩ việc kia, mà mắt mình thì nhìn chỗ khác, thì chắc chắn sẽ bị đứt tay, sẽ bị cỏng tay, sẽ bị hư, bị mẫu thức ăn bị chảy, bị khê. Thì chuyện đó là rất là thương với những cái người mà làm công việc trong thất niệm. Nhưng mà một người chánh niệm tỉnh giác ấy, thì dù trong đời sống hàng ngày đó, tất cả những cái hành động của mình sẽ có cái chất lượng hơn. Và mình làm việc nào nó chú đạo việc đó, nó con thì và nó chỉnh chú và nó hoàn hảo. Còn nếu như thiếu cái sự chánh niệm tỉnh giác thì chắc chắn mình làm sẽ có lầm lỗi, sẽ sai sót. Vậy thì như vậy là trong cuộc đời sống hàng ngày thì mình cũng chánh niệm tỉnh giác. Và khi mà mình đi một khi mình hành thiền thì mình cũng chỉ dùng chánh niệm tỉnh giác mà thôi. Chánh niệm tức là ghi nhận những gì đang xảy ra trong hiện tại, và tỉnh giác là dùng trí tuệ để mà quan sát, để thấy rõ tất cả những cái hiện tượng danh pháp sắc pháp nó xảy ra, thấy rõ được thực tánh của nó, thấy được các thực tướng của nó và thấy được rất rõ cái sự sinh diệt của nó. Rồi bây giờ mình dùng cái chánh niệm tỉnh giác đó để mà mình chọn, để mà mình quan sát cái đối tượng nó sự chết, thì mình cũng có thể thấy cái sự chết rất là rõ. Vậy thì đó, khi mà một người mà niệm sự chết á, mình xin nhắc lại đó, niệm sự chết không phải là bi quan. Chỉ bi quan khi nào đó mình nghĩ tới chết rồi mình chán chường, mình bỏ tay và mình buồn khổ và mình thích sống, mà mình bây giờ nghĩ tới sự chết, bây giờ tôi rất là thích sống mà tôi bây giờ phải chết rồi, buồn quá, khổ quá, không ai giúp cho tôi được. Nếu như nghĩ tới sự chết vậy thì cách như vậy đó thì không phải là cái cách gọi là quán niệm sự chết ở trong Phật pháp. Mà niệm sự chết ở đây đó, tức là mình biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, bị vắng cảnh, bị việc cảnh, bị điện giật, bị xe tông, bị ngột thở đủ thứ. Thì bây giờ mình có thể chết bất cứ lúc nào. Vậy thì những cái pháp bất hạnh, bất thiện pháp nào mình chưa đoạn trừ, mình cố gắng được đoạn trừ. Và chính cái sự nỗ lực tinh tấn đó, cái chết nó đến để mình gần gũi cấp thiết, như là cái áo mình đang mặc mà bị cháy, như đầu tóc của mình trên đầu đang bị cháy, thì mình phải tinh tấn tu tập mà thôi. Không, mình không có nghĩ rằng mình phải sống lâu dài nữa để mà mình hoang, mình ham chơi, mình rong ruổi, mình không có, mình lơ là phải cái tu tập. Bây giờ mỗi ngày mà mình để ra vài phút mình nhìn sự chết á, để mà mình chuẩn bị cái tư lương hành trang cho mình khi mà cái chết tới, thì mình cũng đã có cái sự chuẩn bị, có chánh niệm tỉnh giác, có thiền pháp. Thế như vậy, một người đúng là khi mà họ nghĩ tới sự chết thì chính là họ chuẩn bị tốt đẹp cho cái sự sống của họ. Sự sống ở đây là tức là ngay khi họ đang sống mà họ biết rằng họ sẽ chết đó, họ sẽ bao dung, sẽ tha thứ hơn. Và nếu như mà họ còn tái sinh trở lại đó, thì cái chết mà tốt đẹp thì cái sự tái sinh trở lại cũng sẽ tốt đẹp hơn. Và nếu như một người mà niệm sự chết tới cái mức mà tột bực đó, thì thấy rằng đó là bây giờ mình sống mà mình không biết chết khi nào, bây giờ thì cố gắng tu tập cho tu tập đoàn trừ hết tất cả phiền não. Thì khi mà người đó mà đoàn trừ hết phiền não ngay trong chiếc phẩm này đó, thì người đó khi mà chết rồi đó thì không còn sinh trở lại, và vì không còn sinh trở lại cho nên không còn tử nữa, và cho nên nhờ niềm sự chết mà đi tới thì cảnh giới bất tử. Niềm sự chết ấy, mà niềm tột cùng á, cũng có thể đưa đến người ta đến cái sự giải thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Bởi vì sự chết ấy, niềm sự chết ở đây là thấy được cái sự vô thường sinh diệt của các pháp hữu vi, và từ đó đoàn diệt hết tham sân si và tất cả phiền não. Đây là một cái đề tài rất đáng để cho chúng ta thực tập. Và cái đề tài này mà không phải là đề tài xa lạ, mình cũng đã thấy rất nhiều người chết, mình cũng thấy rất là nhiều người trẻ tuổi mà chết, mình cũng đã từng thấy những người là mới hồi buổi sáng mình thấy họ họ còn khỏe mạnh đó, mà buổi chiều họ đã ra người thiên cổ thôi. Chẳng hạn như sáng hôm nay đó, con có nhận được điện thoại của một người bạn ở bên North Carolina. Người bạn này thì có một người em trai ruột đó, thì ở cùng một tiểu bang, thì cách khoảng năm 2005 mà khi con qua bên Mỹ đó, thì chính là hai chị em này đó đã lái xe chở con đi lên New York, đi Washington DC. Thì người chị á bảo điện sáng nay, bảo qua điện thoại sớm cho con bảo rằng đó là người em trai đi cùng với hai người bạn đi trên một chiếc tàu thủy đi ra ngoài biển chơi, và tàu bị lật. Thì trong ba người đó thì có một người kia đó là bám được chiếc thuyền cho nên sống sót và được vào bờ. Thì khi mà vào bờ thì khi mà anh ta bất tỉnh, nhưng khi anh ta tỉnh dậy nữa thì còn hai người nữa, thì trực thăng và tàu, người ta cử trực thăng và tàu thủy tới để cứu. Vậy mà suốt từ ngày hôm qua là bị tai nạn, cứ 8 giờ sáng mà cho đến 8 giờ tối người ta tìm không ra. Và khi mà cô liền cho con thì đó là 1 giờ sáng ở bên Mỹ, mà nói rằng vẫn chưa tìm ra. Còn ngày hôm nay là ngày thì sẽ là họ sẽ tiếp tục tìm để coi thử là cái người này bây giờ bị mất tích hay là có con tố giác hay là đã bị chết trôi rồi. Mà cái anh con trai này, anh người em trai này thì còn rất là trẻ, mới có 37 tuổi thôi, mà chuẩn bị là bảo lãnh một người vợ từ ở bên Việt Nam qua. Thì mình nghe mình thấy rất là tội. Họ rất là trẻ và đang còn đi chơi như vậy đó mà tàu lật một cái. thì rõ ràng cái sự chết nó đến có thể đến bất cứ lúc nào. Vậy thì mình thấy rằng có những cái người thân mà họ chết như vậy, chết một cách đột ngột như vậy, để mình nhìn lại mình đừng có chủ quan rằng là mình sẽ sống rất là lâu, rất là thọ, và mình không có nghĩ tới mình thấy sự chết là xa thôi. Vậy thì niềm sự chết thứ nhất là giúp cho mình khi sống mình cộng tính tận hơn, mình tính tận con sự tu tập và bớt đi cái sự dính mắc ở trong vật chất, ở trong cái đời sống ham làm ăn. Mình bớt đi những cái sự dính mắc của cái thế gian. Và với một người mà tu tập đó thì thấy sự chết đó, thì sẽ tinh tận hơn, để mà diệt bớt phiền não, để mà sớm đi tới giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thì cái đề tài này là cái đề tài mà không phải chỉ dành cho người xuất gia, mà ngay cả những người tài gia cũng thực tập. Không phải chỉ dành cho người già, mà ngay cả người trẻ cũng thực tập. Và ngay cả không phải chỉ dành cho người khỏe, người bình hoàng, mà những người đáng mạnh khỏe cũng cần phải thực tập. Bởi vì mình không biết được mình sẽ chết khi nào. Và nếu như mà mình sống mà mình ỷ lại vào tuổi trẻ, vào sức khỏe, thì mình chỉ có thể mình ra đi mà không còn cái sự chuẩn bị nào cả. Vậy thì con xin được dừng lại cái thời pháp này ở đây. Và ước mong rằng là tất cả quý vị ít nhất là một ngày thì vào một buổi một vài phút ở trong một ngày, quý vị nhớ đề tài niềm sự chết, để quý vị luôn luôn chuẩn bị cho mình một cái chết sẵn sàng, một cái chết tốt đẹp, để cho nếu như mà mình còn tái sanh thì cũng có thể tái sanh tốt đẹp hơn, và nếu như được thì mình có thể dễ đi vào cái cảnh giới của vô sanh và bất diệt. Con xin được kính cung thỉnh thường gọi giác đẳng bắt đầu cho buổi điều phần thảo luận hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Bất cứ công việc thì thực sự thì hôm nay chúng ta sẽ thảo luận một đề tài mà đối với nhiều người thì thực sự không có thoải mái đi một bài, nhưng mà dù thoải mái hay không thoải mái thì chúng ta cũng nên bàn, tại vì tất cả chúng ta đều thấy rằng điều này rất có lợi cho chúng ta. Nhưng thứ gì thứ nhất là công việc thì mình đã được phát tâm, và chúng ta được phát tâm để cái đề đi có tâm khoa thì trả lời cho câu thảo luận số 1. Suy niệm ở trong niệm rất là suy niệm hay là trong cùng niệm, thì từ suy niệm tức là một cách chúng ta quán tự, nhưng mà chỉ cùng niệm thì chúng ta nói niệm Phật chứ hả, niệm Phật thì hãy ghét cái tự hay nói niệm A-ra-hang hay là niệm A-di-đà-phật, niệm một chữ và lặp đi lặp lại, thì cái đó suy niệm giống như trong cái cùng niệm. Thì xin chúng ta có nghĩ cho biết là khi mình gọi là niệm chết, thì chữ niệm nó giống như chữ niệm ở trong tụng niệm hay là giống như chữ niệm ở trong cái suy niệm. Xin thỉnh đại đức Phật thầy.
Dạ, nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá. Tôi sẽ thực hiện đại lễ trước khi con đến đại lễ thì tôi rất đặng để có tính những gì thành và thực hiện được những gì chúng ta thực hiện được những gì chúng ta thực hiện được những gì và thực hiện được những gì. Và hôm nay chúng ta đọc học qua cái bài gì thì rất là nhờ khi con không bị ở trong thất niệm mà niệm bị sự chết ở đây nhé. Thì theo chúng con nghĩ rằng trong cái gì làm cái gì trong đời sống của mình này nó khác với lại cái gì mà niệm học danh của Phật hay là niệm ấn ký của Phật. Thì ở đây cũng vậy, rằng ở trong dạ không biết có rõ không ạ, vì con niệm rõ nhỏ. Dạ, quý vị có nghe được không? Quý vị nói thì có nghe được không? Nghe nhỏ. Dạ, dạ. Quý vị cũng có nghe được. Dạ. Ở đây thì trở lại cái vấn đề mà bàn về cái chuyện sự chết ở đây thì
mình để cái chết là không có cái cách suy nghĩ ở trong đời của mình. Nó khác với cái là niệm về ân đức của Phật hay là niệm về cái học danh của Phật, nó khác. Là chúng ta thấy là khi mà mình có niệm sự chết hay là mình có quán suy niệm về sự chết á, cũng như là mình suy quán về sự chết á, nó luôn luôn đề cập với mình á, thì thật sự ra nó giúp ích cho mình. Thường thường là mình quý vị lấy thằng mặc dù là mình cũng biết rằng đời sống tu tập là một cái gì cần thiết lắm, nhưng mà nhiều khi là mình cứ lầm lựa, mình cứ dần hơi dần thôi, lầm hơi lựa như vậy, nay cũng được thì mai, mình cứ nghĩ là như vậy. Và có khi thì mình nghĩ là mình trẻ hay là mình bây giờ thì mình cũng không có phải là mình nghĩ rằng không phải là mình trẻ hoài, nhưng mà cái tuổi của mình ít ra mình cũng còn dài bao nhiêu năm nữa, 20-30 năm hoặc 30-40 năm tùy vào mỗi người, tùy vào lứa tuổi của mỗi người. Là mình cứ nghĩ rằng mình cũng còn trẻ, cho nên là mình chưa đến tuổi già. Thường thường sự già nó là cái điều kiện là cái tuổi mà gần kề với cái sự chết nó dễ dàng thôi. Nhưng mà nói gì vậy, nó không phải là nói gì vậy mà tụi trẻ hay cần chết thứ gì. Bởi vì cái chết nó có nhiều thứ chết, cho nên là không phải là những bệnh hoạn rồi già luôn của cơ thể mới là bị sự chết không, là nó có cái xảy ra sự chết không. Nhiều khi rồi nạn tai, nhiều khi rồi những điều này những khi nó xảy ra cho mình bất cứ một cái gì nó có thể diễn ra cái sự chết của mình được thôi. Cho nên là ở trong cái đời sống của mình này mà mình có suy quán về cái sự chết thường khi như vậy á, cuộc đời của mình thì mình hiểu được như vậy. Mình hiểu là một lẽ, nhưng mà mình có thường xuyên suy quán sự chết á, tức là mình nghĩ rằng cái sự chết nó luôn luôn cài cầm với mình á, thì mình những gì cần làm thì mình nên làm. Giống như đời sống tu học của một cái người tu Phật á, thì mình nghĩ rằng bây giờ mình cần làm cái chuyện sự bố thí trì giới để tạo cái hành trang cho mình, hay là mình giờ ít ra ở trong cái đời sống của mình mình có tu tập lần cái điều mà mình tập cho cái tâm của mình có cái sự chánh niệm thì nó vẫn là tốt hơn, giống như là mình có cái sự chuẩn bị như vậy và mình có cái quán cái suy niệm về sự chết như vậy đó, thì lúc nào mình cũng như trong cái tư thế sẵn sàng. Bởi vì mình biết rằng thường thường chúng tôi có gặp những cái cụ già đó, và khi mà nói đến cái sự chết đó, thì các cụ già rất sợ. Sợ mặc dù là mình kề lại cái sự chết, nhưng mà tại sao nói gì cái sự chết, trước sau thì cái sự chết nó cũng sẽ diễn ra đối với mình, nhưng mà tại sao mà các cụ già nghe nói chết đó, rất là sợ. Chúng tôi nhớ hồi xưa còn đi học ở bên khóa đào tạo dẫn sư ở văn phòng hai, thì mấy thầy ấy, khi mà bàn đến cái nói những cái đề tài mà liên quan đến sự chết thì mấy thầy ở trong trong cái ban giảng huấn họ nói là mình đừng có nên nói tới sự chết gì quá, ngay cả những cái vị tu sĩ của mình ấy, thì mình lại biết là cái sự chết nó luôn luôn diễn tiến chết đối với mình bất cứ lúc nào, nhưng mà tại sao lại nói sợ nói sự chết trước quần chúng. Quần chúng mà người ta nghe nói sự chết nó sợ, và nói đến sự chết là họ rất sợ. Cho nên là nếu mà mình nói rằng cái sự chết nó kề cận mình, giữa Phật tử ngày hôm nay chúng ta ngoại trừ những cái vị Phật tử thuần túy của Nam Tông hay là Phật tử mà từng nghe giáo lý, thì mình nghe về những cái gì mà Đức Phật ngày nói về sự thật bản chất của cuộc đời, về sự chết, về sự khổ, về sự vô thường vô ngã. Đối diện với sự đó thì mình những điều đó nó sẽ diễn ra hết sức là bình thường, và mình chuẩn bị những điều đó nó đến với mình. Nhưng mà đối với một người mà mình một người Phật tử hay là một người mà họ chưa từng học giáo lý nhiều, chưa hiểu về giáo lý nhiều về lời dạy của Đức Phật, họ nghe nó thì chết họ ngại. Và nhiều khi rồi ở trong cái quần chúng chung á, quần chúng tập thể á, khi mà nói đến sự chết hay là sự xui rủi hay là cái gì người ta cũng muốn đối diện với sự đó, thì theo con nghĩ ở đây á, mình niệm sự chết là mình tự chuẩn bị cho mình, và chuẩn bị cho mình ở trong những cái những giây phút nào mình chuẩn bị cho mình một cái chấn chánh niệm, hay là mình chuẩn bị cho một cái gì đó hiện tượng. Ví dụ như mình nghĩ là mình chỉ cần làm của ngày hôm nay thì mình làm, mình nghĩ là chỉ cần làm gì là đối với đời sống tu học của mình, là mình có cái sự tinh tấn trong bất cứ một cái hiện sự nào, mình cũng không bỏ qua. Thời gian thì nó đi trôi qua, tuổi thì càng ngày càng tăng, và sự chết thì nó gian dặn với mình bất cứ một cái thời gian nào, nó không có chừa một thời gian nào. Chẳng qua là đối với người trẻ thì cái chuyện chết thì sự chết nó ít có cái cơ hội hơn, người già thì nó có cái cơ hội dễ chết dễ dàng hơn. Nhưng mà nói như vậy đó thì không phải chỉ có cái bệnh đau mà chết không. Ví dụ như chúng ta nói là trong kinh Đức Phật ngày nói là có những cái điều mà mình không thể biết trước được. Ví dụ như nói đến cái mạng sống thì mình cũng không thể biết trước được là mình sẽ sống được bao nhiêu. Mình không biết trước là mình sẽ sống được bao nhiêu tuổi thọ, không biết chắc chắn được. Thứ hai nữa là về cái tật bệnh mà mình cũng không thể biết được, không biết nó xảy ra lúc nào. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy rằng là ở bên những cái nước tiên tiến, ví dụ như về y học họ phát triển, hay hoặc là những cái nước mà họ quan tâm về cái đời sống y tế sức khỏe của mọi người ấy, thì có lẽ là do cái bảo hiểm thì mỗi tháng hay là trong một thời gian ngắn nhất họ phải đi khám tổng quát lại để xem sức khỏe của họ có những cái cơ thể của họ có những cái bệnh gì hay không. Nhưng mà ở Việt Nam thì ít cái người mà để khám trong định kỳ hay là một tháng hai tháng đi khám bệnh thì rất là ít. Vì khi nào để cái bệnh nó nhiều rồi nhưng nó đau trong gan đâu có rồi cái sự đi khám ra thì té ra cái bệnh rất là nặng, bệnh ung thư hay là bệnh gì cái bệnh rất là nặng. Cho nên những cái điều mà mình thấy rằng những cái tập bệnh mà Đức Phật này nói mình phải biết trước được bất cứ thời gian nào cũng có thể xảy ra với mình. Và thứ ba nữa là mình chết lúc nào đó, mình cũng không biết được, thời gian nào chết cũng không biết được. Và cái thứ tư nữa là mình không biết được cái nơi nào để mình chết. Và nhiều khi mình đang ở Việt Nam đây, con cháu bảo lãnh đi qua bên du lịch, qua bên Tây, ở bên châu Mỹ hay là châu Âu hay là châu Úc chẳng hạn, rồi đi qua bên đó xong rồi cái chết ở bên đó, cái nơi chết mình cũng không quyết định được, không biết được cái điều gì. Và cái sự tái sanh của mình cũng không biết được. Nhưng mà có một điều là mình niệm sự chết như vậy để mình chuẩn bị cho, và mình chuẩn bị giống như cái người mà bây giờ quý vị biết rằng mình đối diện trước một cái gì mà nó đau đớn đối với mình, thì mình với cái tinh thần và vững chắc của mình thì mình can chịu trước những cái đau đớn đó, mình chịu được. Nhưng mà bất chợt một cái lưng thông cái tâu dòm tới làm cho cơ thể đau đớn, hay là bị vết thương gì đó tự nhiên mình đau lớn vô cùng, ý mình không có cái sự can chịu thì mình không chịu nổi. Và vì vậy đó, cho nên là nếu như mà mình đặt lại trường hợp nhưng mà mình niệm về sự chết đó, là để mình chuẩn bị cái tinh thần của mình, và mình luôn luôn là ở trong cái đời sống của mình luôn luôn là bị sự chết nó luôn kề cận với mình. Và do vậy thì những hiện sự gì mình cần làm thì mình nên làm, không có bỏ qua của ngày hôm nay, gì của ngày hôm nay không thể bỏ qua ngày hôm nay. Và chúng ta phải cần làm, và đặc biệt là giữ cái tâm của mình làm sao có cái sự chánh niệm, tức là mình có cái sự chánh niệm, sự ghi nhận để tâm không có bị tán loạn. Chúng ta biết là tâm tin Đức Phật ngày nói ngoài những cái thường nghiệp mà nếu không quyết định được, cần sự nghiệp nó có thể quyết định cho cái đời sống thứ hai của mình. Nhiều khi rồi cái thường nghiệp nó chưa quyết định được mà chúng ta không có sự chánh niệm thì nhiều khi cái tâm của mình và tâm tư của mình nó tán loạn, thì chính cái tán loạn đó, nó làm cho mình dẫn đến cái cảnh khổ trong cái hành vi. Đức Phật ngày nói là cái con bò ở trong một cái chuồng bò, con bò là đứng sát cái cửa của cái chuồng bò, thì khi mà mở cửa chuồng ra thì con bò sẽ đi ra trước. Thì cái trường hợp tâm cần tử của mình nó rất là quan trọng như vậy. Ở bất cứ cảnh nào nếu như tâm không có sự chánh niệm và không có sự chuẩn bị sẵn sàng như vậy thì không có sự chánh niệm thì cái tâm dễ dàng tán loạn, và nếu như tâm tán loạn thì sẽ không có được cảnh khổ. Thì điều đó thì có thể xảy ra. Cho nên theo con thì ở đây con xin chia sẻ với tòa cũng như là chúng tôi chia sẻ cùng quý vị là trong cái niệm sự chết ở đây là mình suy niệm và suy niệm hay là mình suy quán sự chết, chứ không phải là như một người mình niệm hồng danh của Phật hay là niệm để ơn đức của Phật. Nhưng chúng ta biết rằng ở trong cái phương cách tùy niệm 10, cái pháp tùy niệm thì trong cái niệm sự chết nó có thể là đến sơ thiện, sinh diệt thiện hay là những cái tầng thiện cao hơn. Nhưng mà niệm tùy niệm về niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thì chỉ đạt đến tầng tự định, tầng định thôi. Thì ở đây thì tôi nghĩ rằng ở trong cái tu tập của mình thì cái việc suy chết thì là một cái đề tài rất là quan trọng, đề mục rất là quan trọng đối với một người tu tập bất cứ một thời gian nào, rất là cần thiết khi mà mình có chuẩn bị cho mình những cái hiện sự cần thiết khi mà mình còn sống ngày nào thì mình cố gắng tạo từ thời gian đó và mình luôn luôn có một cái sự chuẩn bị để có chánh niệm như vậy xong mình không có tán loạn. Hy vọng mình sẽ được an lạc. Con xin chia sẻ những gì của con như vậy và cũng chia sẻ của quý vị là như vậy. Thật ra con đứng dừng tòa sẵn trở lại.
Câu thảo luận tiếp theo được trở lại với sư liệu pháp từ giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Những sư liệu pháp có rất là nhiều quốc gia Phật giáo các sư liệu Phật tử thường đeo tượng Phật. Có đôi khi ta sẽ đeo một tượng hoặc đeo nhiều tượng nhỉ? Và có những tượng đặc biệt thì họ nghĩ là rất là linh thiêng để phù hộ che chở, tránh khỏi các tai ương hoạn nạn bất chắc. Ví dụ sự chết chẳng hạn, mình đeo tượng Phật để gia hộ cho mình tránh được sự chết. Thì biết suy nghĩ rằng cái chuyện mà mình đeo tượng Phật để bảo vệ mình khỏi bị tai nạn bất chắc hay là đối với cái chết thì điều đó nó có đi ngược lại với cái tâm thái mà chúng ta nói là thường quán niệm được sự chết hay không. Nên là chúng ta thường cầu an, thường cầu cho mình khỏi bị những cái điều khỏi tránh được sự tử vong như vậy đó, có nó khiến chúng ta phải chết nhiều hơn không? Tôi được cảm ơn sư đi pháp quan thì tôi biết cái sự suy nghĩ của đi sư về điểm này ở trên đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch sư tôn đức và kính thưa quý Phật tử. Con thấy rằng là người Phật tử đó thì người ta cũng có sở thích đeo tượng Phật, mà đặc biệt á tượng Phật như là ở Thái Lan đó thì thường á là được đem tới chùa nhờ chư tăng chủ nguyện. Và giống như vừa rồi mà trong cái đợt con cùng tâm tàng ở dưới Bồ Đề Đầu Trang á thì có một vị thiền sư từ bên Thái Lan qua, mà vị này thì nghe mọi những cái vị sư trẻ mà đi xung quanh đi theo ngài đó giới thiệu nói rằng là ngài vị thiền sư ở trong rừng, ngài hành thiền cũng mấy chục năm rồi, và khi ngài đi thì ngài có đem theo một ít cái tượng Phật, cái giấy đeo, mà đặc biệt cái giấy đeo này thì làm cái kiểu như là cái chư tăng đeo vậy đó. Tức là cái tờ giấy đeo là bằng giấy dù mà màu cam màu cực kỳ trắng đó. Rồi cái tượng Phật á thì nó to hơn chữ nhật, mà to cũng bằng hai ngón tay, bề ngang là bằng hai ngón tay của mình đó, nhưng mà chiều dài thì khoảng một nửa thôi. Rồi trên cái tờ giấy đỏ, hai bên thì hai tờ giấy đỏ đó thì có hai cái ống. Thì có hỏi ra con mà biết cái tấm hai cái ống đỏ đó thì chú tăng hay để những cái câu kệ gọi là katha đó, những cái câu kệ chẳng hạn như kệ pháp cũ hay những cái câu kệ mà trích từ trong tâm tạng Pali ra, thì chú tăng mà viết những cái câu kệ đó rồi cuộn lại để có một cái ống nhôm, hai bên cái sợi dây có hai cái câu kệ, rồi bên ngoài là có cái sợi dây ni lông đó, cái sợi dây giống như cái sợi dây mà cứ vô vậy đó bọc lại. Rồi tượng Phật thì cũng được bọc lại bằng cái lớp inox nữa. Thì người chúng đó, thì tượng Phật nhìn là rất là vững vàng và rất là bề thế. Tôi nói rằng là lâu nay là con rất là ít khi mà thích đeo tượng Phật, vì mình thấy rằng cái tượng Phật thường thường nó mang cái tính cách mà cám điểm này kia. Nhưng mà khi mà con được vị thiên sứ đó cho một cái tượng Phật đó thì con rất là thích. Vì cái tượng Phật nó nhìn là rất là đơn giản, không phải là cái vật trang sức nữa, không phải là sợi dây chuyền mà chỉ là sợi dây dù, và tượng Phật cũng không phải là vật trang điểm mà chỉ là một cái hình Phật bằng đất mà để trong một cái miếng inox mà gọi là đơn chuyển đó, bằng mica đó, rất là giản dị nhưng mà rất là vững vàng. Bên cạnh đó còn có trong cái sợi dây đó còn có một khúc là có hai cái câu kề kinh, khi mà một người mà hồi có nghĩ rằng thì cháu đó đó, khi mà con có nhân viên con gặp cô Nhi Quang ở từ Canada qua qua Ấn Độ đi Phật tích á, thì cô Nhi Quang thì cô khi mà gặp cô thì mình thấy rằng cô như thứ chị thôi, nhưng mà cái sự mà tu hành của cô rất là tinh tấn, không có cũng không có gan liền không có gì cả, mà cầm qua cô mình cô không được cầm cái gì, thành ra hôm đó là con cầm cho cô Nhi Quang cái tượng Phật đó, và con nghĩ rằng đó đó cũng là một cái món quà rất là ý nghĩa, bởi vì cái tượng Phật này là hình Phật, không có phải là cái vật trang điểm mà là một tượng của Đức Phật, rồi trong đó có cái câu kinh có kệ, rồi để được chư tăng tưởng niệm nữa đó, thì khi mình đeo vào đó mà có giống như là một cái biểu tượng là Phật pháp luôn luôn ở bên cạnh mình, có Đức Phật ở bên cạnh mình, rồi câu kinh tức là tượng trưng cho giáo pháp ở bên cạnh mình. Và dù giả từ như mỗi lần mà mình nhìn tụi mình thấy có Đức Phật và có Pháp ở đó rất là chút nhắc nhở mình là mình quay về nương tựa Phật Pháp. Và khi mà mình nhớ quay về nương tựa Phật Pháp tức là mình không phải chỉ quay về Đức Phật ở bên ngoài, mà mình quay về với cái, những cái đức tính của Đức Phật mà đang bị, có thể biểu hiện ở trong mình. Chẳng hạn như những đức tính từ bi, trí tuệ, hỷ xả, nhẫn nài, tính tổng vân vân. Những cái đức tính gì mà Đức Phật ngài đã từng thành tựu, như là 13 la mật mà ngài đã thành tựu để trở thành một vị chánh hạnh chánh giác, thì mình cố gắng mình phát triển cái gì ở bên trong mình. Rồi một khi mà mình niệm Phật như vậy đó, mình chỉ nhớ tưởng tới ân đức của Phật thôi, thì cái tâm mình trở nên rất là thanh tịnh, rất là an lạc. Những cái lúc mà bên ngoài người ta nhiều như người ta náo loạn như vậy, mình không có chạy theo cái chân cảnh bên ngoài, mình không có nhạo nhạc theo người ta. Những cái lúc đó mình ngồi mình nhắm mắt lại, mình niệm Phật, thì khi đó là mình giống như là mình được đi, mình đi vào một cái thế giới riêng của mình rất là bình an. Bên ngoài người ta trồn rồi, người ta náo loạn như vậy là bởi vì người ta chạy theo cái xung quanh, người ta chạy theo cái tranh cảnh và người ta sợ hãi. Thì bây giờ đó, ở trong cái cảnh náo loạn như vậy mà mình có được một cái điểm tựa là Phật Pháp căn, mình trở về mình với câu niệm Phật và tâm mình thanh tịnh, thì chính những cái lúc đó đó mình vẫn đáng niệm Phật, mình vẫn sâu sự bình an. Nhưng mà tâm cái trạng thái bình an đó thì mình vẫn chấp nhận cái chết. Nếu như mà khi người ta đang náo loạn như vậy, quý vị thầy chẳng hạn như khi máy bay, mình đang ngồi trên một chiếc máy bay người ta nói rằng là máy bay bây giờ đang bị khủng bố, đang bị hoặc là đang bị tai nạn, có thể là bị máy bay bị trục trặc, người ta nhộn nhạo ồn ào, thì bây giờ những cái nhộn nhạo đó họ không làm được gì cả, chỉ làm rộn ràng thêm thôi, mà mình có chạy quấn chạy thúc mình cũng chẳng làm được gì cả. Thì ngay khi đó những cái người mà Phật tử mà không thăm đó, thì người ta chỉ ngồi nhắm mắt lại, người ta niệm Phật. Nếu như khi đó mình có cái tượng Phật thì mình cầm ra mình được mặt làm như một cái biểu tượng để mình đặt cái niềm tin vào. Ngay khi đó mình niệm Phật thì chỉnh trong lúc niệm Phật thì tâm mình rất là an, mà không có nghĩa rằng mình niệm Phật để mình khỏi chết. Dạ thì như tới lúc đó mà cái nghiệp của mình đã hết, cái tuổi thọ của mình đã hết thì mình chết thì cũng chuyện bình thường thôi. Nhưng mà mình chết trong một cái trạng thái, lúc đó chết trong niềm tin đối với Tam Bảo, trong một cái trạng thái biết xung quanh thì náo loạn nhưng mà mình thì rất là tĩnh lặng. Mình trở về mình niệm Phật, mình an trụ ở trong cái câu niệm Phật, an trụ ở trong mình tưởng nhớ tới những ân đức của Đức Phật, thì ngay lắm khi đó tâm mình rất là bình an. Và mình chuẩn bị những cái chết thì nó tới thôi, này bay rớt cái cửa rớt thôi, mình không có làm gì được cả. Thì mình cứ niệm Phật thôi, bây giờ khi đó mình không thể làm gì thì mình cứ niệm Phật, hoặc là mình niệm hơi thở, hay là mình niệm sự chết đấy, có thể mình chết thôi, thì bây giờ những cái pháp gì bất thiện gì mình chưa có, mình tất cả mình sám hối và bây giờ mình quay về mình chỉ chẳng niệm tỉnh giác thôi. Thì con thấy rằng nó không còn cái gì gọi là mình phải là mâu thuẫn cả, tức là mình vẫn niệm Phật, mình vẫn có được một cái tâm trạng mình cầu được sự bình an. Nhưng mà trong cái trạng thái bình an đó, mình sẵn sàng chấp nhận về cái chết, mà chính cái chết đó đó, cái chết trong cái tâm trạng mà chấp nhận sẵn sàng an lạc và thanh thản như vậy, thì cái chết đó là ngược lại là cái chết rất là tốt đẹp. Ngược lại những người chết đó, thì họ lại trong cái trạng thái hoảng loạn, muốn làm cái này muốn làm cái kia, làm sao mở cửa máy bay ra để mình nhảy, hay là làm sao làm cái kia, nhưng mà thật sự không làm gì được cả. Nhưng mà khi đó thì cái tâm của họ chỉ là cái sự não loạn, cái sự hỗn tạp, và tâm con là từ cái thân hận, sự sợ hãi thôi. Thì mình thấy so sánh giữa hai cái người mà như vậy đó, thì những người có đeo tượng Phật ngay trong lúc những lúc nguy hiểm, họ nhớ tới Đức Phật và họ niệm Phật, họ cầu cho được sự bình an, thì cũng không có trải nghiệm về mình sẽ chết. Thì nãy khi đó mình biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, cho nên mình chết với cái trạng thái đang chánh niệm, tình giác đang niệm Phật thì tốt hơn là trong khi mình nhớ nhéo. Và thành ra có những điều nhìn bên ngoài thì có vẻ rất là có thể di trải được nhau, nhưng mà thật sự nó lại bổ sung cho nhau, nó đem tới cái điều này tốt đẹp thì cái điều khác cũng được tốt đẹp. Ngay lúc mình thắp chết mà trạng thái mình bình an thì cái chết của mình cũng sẽ bình an thôi. Dạ, thì con xin được trả lời như vậy và câu hỏi rồi bao nhiêu kính thỉnh thông qua nhật đàm trở lại. Nam mô Đức Thầy.
Các bạn cũng xin lịch sử lưu pháp không bị tâm lệ từ cơ sư. Tôi thấy trường gọi vào phim rất là hoa vị, trường gọi vào phim. Tôi mới gọi Phật ra để trường gọi nghĩ một chút. Có một Phật tử PM cho biết là sư sư như thế, tôi thấy trường gọi được sư vào trong rung mà sư cứ níu áo sẽ hỏi liền. Mai mốt người ta không vô được, tôi còn sức gì nữa mới có mặt mình là hỏi liền. Hôm nay để trường gọi nghĩ một chút. Bây giờ thì xin được tấm lời đi Pháp Tấm. Không biết đi Pháp Tấm có nghe được không? Nếu thầy đi Pháp Tấm nghe được thì xin thầy đi Pháp Tấm hoàn thiện cho biết. Dạ vâng, cảm ơn thầy đi Pháp Tấm. Thầy đi Pháp Tấm thì ở xã hội Tây Phương á, có nhiều cái chuyện mà mình thấy rằng nó giống đúng như Phật giáo, mình thực sự nghĩ là nó không giống Phật giáo. Lấy ví dụ như là mình nói là họ bảo vệ xuất vật thì chỉ có một số con vật nào đó họ bảo vệ, nhưng mà những loài sát sanh thì họ không bảo vệ. Ví dụ như họ thương chó bảo vệ chó thôi, nhưng mà không có nghĩa là họ bảo vệ tất cả các con vật. Hay là những con vật nào mà sắp bị diệt chủng đó, sắp bị tiêu diệt thì họ bảo vệ, nhưng bệnh nào sanh sôi nhiều thì họ vẫn biết. Thì cái quan niệm của người Tây Phương với chúng ta thực sự có khác nhau nhiều. Có một quan niệm khác là rất là phổ thông ở Tây Phương, đó là bảo hiểm nhân thọ. Người đặc biệt là người Mỹ đó, khi họ có tài sản hay là họ có vợ con thì họ hay mua bảo hiểm nhân thọ. Để lỡ khi họ chết thì có cái gì đó để trả lại tiền nợ này, trang trải những cái khoản nợ mà họ còn thiếu, rồi giúp cho những người thân không có bị mất nhà, mất cửa, vân vân. Bảo hiểm nhân thọ bên đây rất là phổ thông. Thì có người đại đi Pháp Tính nghĩ rằng bảo hiểm nhân thọ nó cũng là một cách mình có cái cách tiên liệu về cái chết hay suy nghĩ về cái chết. Và theo đại đức Pháp Tính thì cái nhìn của một người khi mua bảo hiểm nhân thọ đó về cái chết nó có khác như thế nào với người Phật tử khi nhìn về cái chết, xin được tấm lời Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Phật Mai Nhã, Nam Mô Tăng Khà Nhã. Con là xin hành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp Hoài Chi Văn. Con hành kính lãnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, cùng tòa Nhất Đẳng, để Đức Pháp Văn, để Đức Minh Thành. Và kính chào Ni Sư Lý Pháp cùng quý tu nữ cùng các vị chị nam tu nữ. Hai kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì thật sự ở ngoài đời thì thường thường mọi người đều thích có cái bảo hiểm, thích về cái bảo hiểm nhân thọ. Có nhiều người thì nếu mà chúng ta thấy rằng họ không có, ví dụ như là không có am hiểu sâu sắc về Phật giáo, thì có thì họ thường quan trọng, thường thất rất phải nói rất là quan trọng về cái bảo hiểm nhân thọ. Nhưng mà trong cái trường hợp này nếu chúng ta là những người tu Phật thì cái điều này thì không có quan trọng mà. Nếu mà một người khi mà thường thường mình biết suy niệm về sự chết hoặc là mà mình thường thường mình biết rằng tất cả cái pháp hữu vi nó đều là vô thường vân vân, ví dụ mình biết cái đời sống này, cái cuộc sống này nó luôn luôn đổi thay, thì nhiều khi nếu mà mình hiểu như vậy thì mình sẽ không có quan trọng về cái bảo hiểm nhân thọ nhiều. Cũng như mình thấy rằng có nhiều khi rất là ở bên nước ngoài thì không xa không biết như thế nào, nhưng mà ở Việt Nam thì thấy rằng là những công ty nó đổ nợ cũng rất là nhiều, hoặc là những cái nơi mà đổi tiền hoặc là vàng thì họ cũng như là họ trốn do bị bể nợ rất là nhiều. Do đó thì thật sự ra đó thì mình thấy bây giờ nó không có cái gì mà nó có một cái khả năng chắc chắn. À, có nghĩa là đối với thì từ những chỗ đó chúng ta thấy rằng Đức Phật nói các cái pháp ngũ vi nó chỉ có cái tánh mà tương đối thôi, nó tương đối thôi, không bao giờ nó tuyệt đối được. Vì khi mà mình thấy thật sự ra, mình nhìn ra ở trong ở cái phía cạnh ngoài đời đó, mình thấy không có cái gì mà nó bền bỉ, những cái chỗ uy tín nào là đi đến uy tín đến đâu đi nữa. Nhưng mà trong một cái thời gian nào đó họ cũng bị sa túc, hoặc là trong một cái thời gian nào đó là do cái ví dụ như là do bão lụt đi, ví dụ như những cái nơi mà mình gỡ bảo hiểm hoặc là những cái nơi mình gỡ tài sản đó thì rất là uy tín, thì họ không bao giờ mà muốn có cái gì lầm lỗi với khách hàng hết. Nhưng mà sao mà lầm lỗi, có khi là chúng ta thấy là do động đất hoặc là do bão lụt hoặc là do ví dụ như bị hỏa hoạn đi vân vân, thì những cái điều đó tài sản nó đều tiêu tan. Thì lúc bấy giờ mình biết dựa vào đâu. Thì kính thưa quý vị, chỉ có ở trong Phật giáo mới chỉ cho chúng ta cái chỗ dựa, chỉ có ở trong cái Phật giáo mới chỉ cho chúng ta cái chỗ dựa. Chỗ dựa bằng cái cách nào? Bằng cái cách chúng ta tu tập, chúng ta tu tập tùy theo cái pháp môn, tùy theo cái ví dụ như bây giờ đó, cái tâm mình nó thường lo sợ, mình thường lo sợ về cái điều này điều kia, vậy thì chúng ta tu tập về những cái đề mục của thiền định hoặc là thiền quán, thì cái ngay chỗ cái nơi này mới là một cái bảo hiểm mà nhân thọ tốt nhất. Nói theo ví dụ như nói theo cái thấy thường của ngoài đời thì mình thấy là một cái người tu mà có tu tập về thiền định hoặc là thiền quán thì mình thấy rằng cái bảo hiểm này nó rất là quan trọng. Vì sao vậy? Vì nếu mà chúng ta mà thường mà chúng ta có tu tập về thiền định hoặc là thiền quán thì đối với những cái khi mà chúng ta gặp cái sự sụp đổ về tinh thần của người nào đó hoặc là sụp đổ về quyến thuộc của người nào đó, mình không có lo lắng hoặc là mình không có bị bấn loạn, thì mình thấy rõ ràng đây chính là cái chỗ mà nương tựa của chúng ta. Còn nếu mà nói về tài sản thì chúng ta thấy Đức Phật đã dạy rồi. Tài sản mình sẽ chia ra làm 5 phần, một phần lo cho cha mẹ, một phần lo cho vợ chồng con cái, một phần để giao thiệp, một phần để nuôi con, một phần để làm phước. Thì mình đi theo cái cách đó để mình làm thì mình thấy rằng ở trong kinh Đức Phật dạy nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó vui, nó an vui khi thấy nghiệp tịnh mình làm. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái chỗ này, nếu một người nào hiểu được đó, do ví dụ như do cái phước bố thí này nên đời sống sau mình đầy đủ tài sản, thì nếu mà mình biết suy nghĩ kỹ ở trong Phật giáo thì rõ ràng mình thấy rằng cái đời sống của mình cái bảo hiểm bên ngoài thì nó có cái sự an vui hoặc là nó có cái sự chắc chắn trong một cái khoảng thời gian nào đó, hoặc là nó chỉ ổn định trong một lúc nào đó thôi, nhưng mà chúng ta không bảo đảm chắc được. Chúng ta không bảo đảm chắc được nơi đó có thể là sẽ bị bão lụt hay là bị hỏa hoạn hay là bị động đất, đúng không? Điều này không ai dám đứng ra bảo đảm được. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng cái sự chắc chắn đó nó chỉ quy ước trong tâm của mọi người thôi. Thì tất cả những ai mà đã học về biết cái đời sống này là nó vô thường, nó khổ, vô ngã, thì chúng ta khi mà học những cái đề mục này, chúng ta nhìn ra ở ngoài đời thì chúng ta thấy thật sự là như vậy. Bao nhiêu đền đài cung điện, bao nhiêu kính, những cái gì mà chúng ta cho là vững chắc nhất, nhưng mà cuối cùng cũng phải sụp đổ, đến nỗi rồi thì khi mà mình nghĩ vậy thì mình thấy ở trong cái cuộc tu này Đức Phật dạy cho mình những cái điều nào chắc chắn, cái nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện là chắc chắn mình sẽ đem theo một trong hai cái đó. Nếu mà mình hiểu, mình biết được như vậy thì mình sẽ làm một cái bảo hiểm nhân thọ cho cái danh pháp này hoặc là cho cái Phật pháp này, có nghĩa là do là bảo hiểm nhân thọ cho cái cuộc sống này của mình, có nghĩa là mình phải tu tập, phải tu tập về một cái pháp môn gì đó, hoặc là mình phải thường về cái sự tạo phước gì đó, ăn thua là cái khả năng của mình có, thì chính cái sự mà tu tập tạo ra những cái phước báo thiện đó, thì đây là những cái, phải nói rằng là đây là những cái bảo hiểm rất là chắc chắn. Cũng như ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy, mình nghĩ rằng thì thật sự ở trong cái đời sống này thì mình không có được tài sản, hoặc là mình không có được những cái bằng học vị nó lớn, hoặc là mình không có được cái trí tuệ nhiều, nhưng mà biết chắc nếu mà sau kết thúc cái cuộc sống này rồi nếu mà chúng tôi mình sanh lại làm người thì mình biết chắc có cái niềm tin chắc này, mình sẽ có đầy đủ tài sản, sẽ có đầy đủ trí tuệ, hoặc là mình sẽ có đầy đủ những cái bằng học vị, nếu mà mình muốn, thì thật sự trong thầy thật sự ra thì cái điều này thì tự nhiên khi mình tu tập, khi mình làm thì tự nhiên mình có niềm tin chắc như là như vậy. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng đối với cái sự bảo hiểm bên ngoài, nhưng mà theo cái quy ước bên ngoài thì thường thường cái người Phật tử hoặc là cái người đời họ cho là có một cái chỗ tin chắc vào cái chỗ đó để làm gì, để làm cái chỗ nương tựa không. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được Phật giáo rồi thì chúng ta sẽ tiến bậc hơn nữa, chúng ta sẽ tìm cái nương tựa, cái chỗ nương tựa nó vững chắc hơn, đó là mình nương tựa vào những cái hành nghiệp của mình, hoặc là nương tựa vào những sự tu tập của mình, thì đây là cái bảo hiểm mà nó chắc chắn hơn là những cái bảo hiểm nhân thọ ở ngoài đời nữa. Thì đó là những cái ý của chúng con xin được trình bày qua câu hỏi của thầy Tội Nhất Nắng. Bây giờ tụi con xin được dứt lời, con tỉnh là thầy Tội trở lại Nam Mô A Di Đà.
Sau khi chương trình này được phát tính, bây giờ thì xin được thưa thầy tổ sư, trước khi hỏi thầy tổ sư một câu hỏi đó thì xin được kể một câu chuyện. Và từ câu chuyện này thì xin được hỏi thầy tổ sư, bạch tôn đức, cái bạch thầy tổ sư và thầy quý phật tử, cách đây nhiều năm đó, có một lần đang ở Los Angeles để chuẩn bị đi lên lúc đó là chuẩn bị đi lên Oregon, thì ngày hôm đó bay bằng cái hãng máy bay là Alaska Airlines, đúng là chuyến bay khởi hành lúc là 2 giờ trưa, và có một số Phật tử quen họ đưa ra phi trường từ Ventura xuống phi trường Los, và họ ghé vào trong một cái nhà hàng Thái Lan để đổi cơm, dùng cơm trưa. Thì trên đường đi trước khi dùng cơm thì lại đem một cái kinh về chót, người ta cho hay đó là có một chuyến máy bay của hãng Alaska Airlines đi theo cái lộ trình từ Los Angeles lên Seattle, và khi nó cất cánh thì rất ở ngoài biển, và rất ở biển người ta chưa có biết là cái nguyên nhân nó là thế nào, nhưng mà như là lúc đó họ nói rằng tất cả hành khách đều chết, hay là sợ được chết hết, bởi vì họ không tìm, mới xảy ra thì họ chưa biết sống chết thế nào, thì thường họ rất là dài dặt, họ gọi là missing, tức là mất tích. Thì thứ thì ngày hôm đó chúng tôi cũng đi Alaska Airlines, chuyến máy bay thì nó cao đó khoảng chừng 7 giờ đồng hồ, và thật ra thì lúc bây giờ cũng biết rằng cái chuyến máy bay nó rất là sử dụng cái loại máy bay gọi là MD-80, là chuyến máy bay thì chúng tôi đi cũng là MD-80, tức là cái loại máy bay của hãng Modano đó. Bây giờ thì nó không còn nhiều nữa, ngày xưa nó chạy, ngày xưa máy bay nó rất là phổ thông đi trên những đoạn đường ngắn. Bây giờ thì họ hay dùng máy bay của Imperial, của Brazil nhiều hơn. Thì thứ gì lúc thì nó xảy ra thì chúng tôi ngồi vào trong bàn ăn đó. Và thì từ ngày xưa là lúc đó có nhiều người đưa ra lời bàn như vậy đó, thôi thì bữa nay cũng hãng máy bay đó, cũng chuyến bay đó, loại máy bay đó rất thì cũng định nó đi. Dạ. Đi như vậy nó cũng an vui, khi gọi điện thoại lên bên kia sẽ nói với mấy người tự nhiên là thì không có cảm thấy thoải mái, thì sẽ ở lại đi. Thì chúng thì cũng có một người khác, nhớ là hôm đó họ đưa ra thị trường hai xe lần, thì có một người khác họ nói rằng sống chết thì có số, dù là số chưa chết đi có mấy chuyến máy bay đó cũng không chết được, nhưng mà dù có chết đi nữa thì đi bây giờ đi như thế này mai đi cũng chết rồi. Rồi lại có người khác bàn là không thể nào trong một ngày mà cùng một hãng máy bay, cùng một loại máy bay mà có hai chiếc nó cùng rớt, không có chuyện đó, từ nó rớt chiếc thôi đó, trong hãng bay này rớt hai chiếc rồi, tức là người này lấy được cái xác để mà tránh ngay. Và thứ gì cũng có một người khác đó, thì đại khái là có cái ý kiến là sư đi đâu có sư thiên hộ trì là sao chết được, là sao lại rớt được, và khi tiếp tục đi. Nói tóm lại thì ngày hôm đó ở trên bàn thì đi sao thì có 6-7 người, thì họ có 6-7 ý kiến khác nhau. Nhưng mà thứ gì cuối cùng thì bởi vì đã hỏi chúng tôi thì chúng tôi cười, chúng tôi nói rằng có lẽ chúng tôi đi quen rồi, thành ra đi thì cứ đi thôi. Giờ chỉ từ khi được chiến tranh hay là từ khi có những chuyện gì nó hơi đặc biệt, mình biết có hoàn cảnh chung thì mình thay đổi. Chứ còn cái chuyện mà nó gây rất nhiều trục trặc máy móc này nữa thì ít khi nào chúng tôi cảm thấy nó là một lý do chính đáng để mà thay đổi máy bay. Và quý Phật tử, giáo quý Phật tử cuối cùng thì cũng đưa chúng tôi ra phi trường. Và nhưng mà không nói chúng tôi lên trên chiếc máy bay Alaska Airlines, mình đi MD-AD thì ngồi trên nó hơi khác thường hơn mỗi ngày một chút. Và chúng tôi nhớ ở tại cái counter đó, có hỏi những người làm việc ở tại đó thì họ nói rằng nếu người định đi cái chuyến bay rồi chúng tôi đã cancel, đã hủy bỏ chuyến đi của họ. Kính bạch sư Phật tử sư, bây giờ thì xin được cùng ý kiến sư Phật tử sư là ở trong trường hợp mà chúng ta đi theo một cái lộ trình không hẳn máy bay, đi một loại máy bay chẳng hạn, mà trước đó có một chuyến máy bay rớt rồi, thì cái suy nghĩ nào của chúng ta ngay lúc đó nó có thể gọi là Yoniso Manasika đó, gọi là nghi lý tác ý, gọi là cái suy nghĩ nó phù hợp với cái lẽ đạo, thì xin được xin ý kiến của sư Phật tử sư.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch sư tăng, kính bạch sư tăng. Trong một cái sự việc mình đã xảy ra ở đời sống của chúng ta, nó có nhiều cách để mà chúng ta suy nghĩ theo Phật pháp mà được gọi là Yoniso Manasikara, tức là trái tác ý. Tất nhiên ở đây tùy theo mỗi người mà chúng ta có thể suy nghĩ là tích cực hay là chúng ta suy nghĩ tiêu cực. Thí dụ như trường hợp cái câu chuyện mà thường tôi gia đẳng vừa nêu khi nãy, thì đây chúng tôi cũng có gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Nhưng mà tùy theo lúc, ví dụ khi về chúng tôi mỗi tuần mỗi đi dạy, đi bằng xe hơi, xe khách bên ngoài, có cái thời gian do vì cái lộ trình đi nó xảy ra nhiều tai nạn, do đó các sư trong chùa cũng như là thân mẫu chúng tôi có cái sự lo ngại và cái yêu cầu chúng tôi là đừng đi. Nhưng mà quý vị biết rằng nó có hai trường hợp. Nếu như mà cái ý chúng tôi muốn đi đó thì rất muốn đi, thì lúc bây giờ chúng tôi lại suy nghĩ không theo mọi người, thì chúng tôi suy nghĩ theo cách. Nếu trong một chuyến đi mỗi cái bước đi của mình như thế này, mình đến đó để đem lại lợi ích cho người khác bằng cái sự dạy Phật pháp, thì như vậy đó cũng là cái phước báo. Nếu mà nghiệp nó đến thì dù cho mình ở nhà cũng phải chết. Mà chỉ bằng mình đi thì do nhờ cái phước báo đó, nó sẽ hộ trì, hay là các vị chư thiên họ vì hộ trì Phật pháp cho nên họ sẽ hộ trì mình. Cho nên chúng tôi rất quan hệ để đi. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái cách suy nghĩ để làm cho cái tâm của mình nó được yên ổn và có sự phấn khởi khi mà đi, thì đó là một cách chúng tôi suy nghĩ theo kiểu tác ý, cái tác ý. Nhưng mà nếu trường hợp lúc nào mà chúng tôi mệt quá, trời nắng ôi bức quá mà phải đi đường xa mệt mỏi vân vân, hay là chúng tôi cảm thấy như muốn bệnh, chúng tôi muốn ở nhà không muốn đi, thì bây giờ khi nghe người ta nói bàn ra bàn vô rồi lúc lại đi đường xe nguy hiểm vân vân, thì lúc bây giờ chúng tôi suy nghĩ rằng đi đến đó mình chỉ dạy Phật pháp cho một số người cư sĩ, hay là dạy cho tăng ni, dù cho mình có nghỉ một buổi một vài tiết học, nó cũng không có đến nỗi mất mát cho họ. Mà bây giờ mình muốn bệnh, nếu mà đi như vậy thì bệnh hoạn lên đó cũng không dạy được, hoặc là nếu có rủi ro xảy ra thì cũng sẽ không dạy được, chỉ bằng ở nhà để dạy cái lớp của chư tăng ở chùa, thì như vậy nó có lợi hơn với hơn nữa, mình giữ được cái sức khỏe để làm nhiều cái hiện tượng khác. Chúng tôi lại suy nghĩ như thế, rồi chúng tôi ở nhà, chúng tôi kiếm cách để chúng tôi từ chối, hay là chúng tôi điện báo cho biết, cho trường biết, cho lớp học biết là chúng tôi không được khỏe nên không được đi viện. Thì ở đây chúng tôi muốn nói như thế này, gọi là khéo tác ý hay là duy lý tác ý, là chúng ta suy nghĩ bằng cách nào mà theo cái chiều hướng tích cực, tức là cái hướng của Phật pháp, nó đúng với pháp. Để làm cho mình được cái sự an vui, được cái sự tiến hóa, như vậy là tốt rồi. Dù cho chúng ta suy nghĩ để đi, hay là chúng ta suy nghĩ là bỏ cuộc không đi, chỉ ở chùa, như thể chúng ta khéo tác ý thì tự nhiên chúng ta cũng cảm thấy nó an tâm. Và do cái sự an tâm đó mà mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu vì cái sự đi hay là cái sự không đi, thì đó là cái sự khéo tác ý vậy. Tôi đi trong một trường hợp người Phật tử chúng ta cũng nên chú ý, tất nhiên gọi là khéo tác ý, tức là chúng ta phải suy nghĩ đúng theo cái lý của Phật pháp. Thường thường người ta nghĩ khéo tác ý là phải tác ý như thế, Nhưng mà ở đây cái từ gọi là Yoniso, tức là theo cái cách trí tuệ làm việc. Yoniso Manasikara là suy nghĩ theo cái cách trí tuệ làm việc, có sự can thiệp của trí tuệ. Và cái điểm thứ hai nữa là khi mà chúng ta suy nghĩ cái điều nào mà làm cho thiện pháp nó được tăng trưởng và bất thiện pháp nó suy giảm, thì như vậy đó cũng gọi là cái sự khởi tác ý. Thậm chí là chúng ta suy nghĩ bằng cách nào để cho tâm của chúng ta nó được sự an vui mà không có bị day dứt hối hận, thì cái đó cũng gọi là cái sự khéo tác ý. Cho nên cái chữ khéo tác ý đó chúng ta phải hiểu theo ba cách. Một là chúng ta suy nghĩ theo cái chiều hướng Phật pháp. Hai là chúng ta suy nghĩ bằng cái trí tuệ xét theo cái nhân quả. Và thứ ba nữa là chúng ta suy nghĩ để đem lại cái sự an vui cho mình, tiến hóa cho mình. Như vậy thì chúng ta được gọi là khéo tác ý cả. Cho nên chúng tôi muốn nói rằng với cái vấn đề này, chúng ta không thể nói một cách cứng nhắc được, mà chúng ta phải nói rằng cái sự khéo tác ý tùy theo mỗi người chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà cái sự suy nghĩ nào đem lại lợi mình lợi người, đem lại cái sự tiến hóa, đem lại cái sự an vui, thì chúng ta cứ tác ý theo cái cách đó. Một vị tỳ kheo vào thời Đức Phật, khi mà vị đó đi xuất thực nhiều ngày ở trong cái vùng của Bà La Môn giáo ngoại đạo, họ không có cúng dường để bác, vị đối vị đó trong lúc hành thiền cơn đối nó hoàn thành, vị này mới suy nghĩ rằng ta hãy tinh tấn nỗ lực để hành thiền định, hãy tham nhẫn với sự đối, bởi vì nếu còn sanh tử luân hồi thì những kiếp mà sanh xuống ngạ quỷ còn phải đối khổ gấp trăm ngàn lần ngày nữa. Nghĩ vậy cho nên vì được theo đó tham nhẫn được và phát triển minh sát chứng A La Hán. Hay là một vị tỳ kheo trú ở trong khu rừng, trên đường trở về trong khi đi viếng thăm Đức Phật để đảnh lễ Đức Phật, thì giữa đường vị đó gặp một cảnh cháy rừng. Vị tỳ kheo đó liền đi tìm cái chỗ cao để mà tránh lửa, cái chỗ trên gió mà tránh lửa. Rồi vị này quan sát cái lửa cháy, ngọn lửa rừng thể mà nó lan đến đâu thì nó thiêu đốt, nó thiêu rụi cây cỏ lớn nhỏ đó. Rồi vị này mới khởi lên tư tưởng lửa rừng có sức mạnh như thế, nếu phát triển tuệ minh sát quý tất la thì chính cái trí tuệ đó sẽ thiêu đốt kiết sử lớn nhỏ. Liền ngay khi đó Đức Thế Tôn biết được tâm của tỳ kheo này đã suy nghĩ theo cái chiều hướng đúng đắn, Đức Thế Tôn xuất hiện và ngài đã xác nhận cái tư tưởng đó bằng cách là ngài thuyết lên và kệ pháp cú. Đối với một vị tỳ kheo tinh tấn nỗ lực và vui thích trong cái hạnh không dễ vui, bước tới như lửa hừng thiêu kiếp sự lớn nhỏ, vừa nghe xong vị tỳ kheo đó liền có ngộ chứng quả là hắn. Thì thưa quý vị, cái nhìn của vị tỳ kheo khi mà thấy lửa rừng mà vị đã quán xét như vậy thì đó cũng là một sự khác thấy. Hoặc như vị tỳ kheo ngủ ở trong hang đá, vào cái mùa khô, cây cỏ xung quanh nó khô cằn, ngày nào vị tỳ kheo ra khỏi hang để đi vào làng để khất thực, xuống làng để khất thực, vị đó cũng chính chứ như vậy. Nhưng mà ngày hôm đó trời mưa xuống, mưa to mưa lớn thì đất ướt, khiến cho trong một đêm mà cây cỏ nó được nát nẻ, nó được săn tốt. Vì thì sau này buổi sáng đi khất thực ra khỏi hang quan sát thấy như vậy, mới nghĩ rằng chỉ nhờ một trận mưa mà làm cho cây cỏ được săn tốt phát triển, tại sao ta không dùng mưa trí tuệ để mà phát triển thiền định và đạo quả? Thì đó không đi khất thực mà với cái tâm hân hoan trở vào hoạt động và hành thiền, buổi sáng hôm đó chính được quả là hắn. Bằng nhiều cách này hay cách khác, chúng ta đọc, chúng ta nghe, chúng ta sẽ thấy rằng cái sự có tác ứng là như vậy. Ở đây chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thầy gọi chất đẳng là như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Tạ thưa quý vị, chúng ta được xin một chút tôi biết là suy nghĩ của chị đáng lẽ chúng ta có một cô thấu lực sau sau cùng, nhưng mà một thứ gì thì có lẽ chúng ta dành thời gian còn lại cho cuộc đối vui của bản thân. Do vì thứ gì chúng ta sẽ bước sang phần đối vui. Và trong cuộc đối vui ngày hôm nay thì xin một lần nữa được thỉnh thưa đạo đệ sư cho đáp án và mời đại chúng ta lên kiểm tra các câu trả lời. Thứ gì nói về cái chết thì chúng tôi nhớ có một câu chuyện là có một người bị bệnh nan y, họ đang ở trong tình trạng chờ chết. Ở bên Tân Hoa Kỳ và một số quốc gia họ có một cái nơi gọi là hospice. Hospice là dành cho những người mà mình gọi là bác sĩ đã không còn có phương pháp trị liệu nữa mà chỉ vào đó để mà chờ chết mà thôi. Thì có người họ bị cái bệnh triệu chứng như vậy nên họ quyết định là thay vì duy trì cái mạng sống lâu dài đó, thì họ sẽ thực để cho cái chết mau đến. Nhưng mà sau vài ngày thực thì người đã quyết định là trở lại phòng ăn để ăn. Thì những người khác ngạc nhiên hỏi tại sao vậy, thì người này nói rằng không muốn chết là mà đói. Thì cô hỏi chúng ta hôm nay là chúng ta nghĩ như thế nào về người đó? A là người đó không thể chết, không thể chết tại vì chết thực để mà cái chết được mau đến. B là người đó sợ chết là vì có lẽ không duy nhất nào đó cố gắng ăn trở lại, tại vì thấy cái chết nó đến và mình cảm thấy là mình phải thay đổi ý kiến của mình. C là người đó sợ đói. D là người đó sợ thành mà đói. Sợ đói mà sống mà đợi, hay là đây là sợ chết của thành ma đói. Thì chúng ta chọn chọn câu nào trong bốn câu này? 1, 2, 3 xin mời quý trả lời và mời các vị chúng ta liên quan gì kiểm tra các câu trả lời.
Nhà Nam Mô Phật Thầy Giá, con Sa Sa Ni xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và chúng là quý vị đạo hữu thân mến. Và quý vị nghe rõ xin cho một tiếng hiệu, tại vì cái mic lúc này là cũng rất hối lắm. 1, 2, 3. Cảm ơn Quang Châu, Quảng Châu, Quang Châu. Cảm ơn anh Linh Trang. Dạ vâng, à, cái câu đố này nó chẳng khác gì cái câu đố mà con thường đố với bạn bè, nói kiển tố vừa đố vừa giản đấy. Mà kiển tố là tổ kiến đó, thưa trưởng phải dẫn đặng. Thành ra thành ra bây giờ thì con nghĩ là chắc trưởng tòa tuổi siêu sập chuyện là phải rồi. Thì có gì là lạ đâu, người đó tỉnh lại đòi ăn. Mấy ngày đòi ăn thì đến ăn, nhưng mà trả lời C, có người nhiều người trả lời C, có một người trả lời A đây. Thì con kiểm lại coi những ai trả lời đầu tiên là Diệu Nghiêm, nhưng Diệu Nghiêm này không được, là Diệu Nghiêm này là phạm luật. Thì có Sân Khali là trả lời B đầu tiên, cho Diệu Nghiêm trả lời lại thì được 10 kẹo, còn không thì được ăn trứng. Khoa Nguyệt trả lời là D, Một Đức Hạnh là D, Bát Phong là D, Mina là B, Bích Thu là D, Anicha là A, Lạc Thành là B, Quảng Châu là A, Minh Hiển là B, rồi Xuân Ngược là A, Không Gian Cà Phê là D, và nhiều chữ D quá. Cái gì thấy không? Không Gian Cà Phê nghĩa là quyết định là D 100% đó. Diệu Nghiêm, Diệu Nghiêm thì nói là dạ rõ, cảm ơn Diệu Nghiêm. Ajoka là C, có A, B, C, D đầy đủ hết đó. Phen Tín là D, ai nữa. Dương Siêu nói là C 100%. Ôi quý vị mà nghe Dương Siêu thì bán mua giống chứ mà ăn nhá. Tuệ Hương là C. Giọt Mưa Thu nói với Sáng Khali chuẩn bị ăn bánh mì với trứng. Còn quý vị đừng có hiểu, thường tòa giác đẳng lâu lâu đưa ra câu thật quá dễ để cho quý vị bị xáo trộn thôi, chứ thật sự thì những người đó rõ ràng như vậy rồi. Thì con rồi cuối cùng cũng có ai đổi lại nữa không, chứ mà ABC này thì con tưởng là hôm nay thường tòa để siêu tập tiện cho anh rồi, thường vơi bớt được một phần nào. Cuối cùng con xin khóa sổ ạ. Những ai muốn đổi lại thì đổi trước đi, nhưng con khóa sổ. Có người chi em cho con để con coi lại, con khóa sổ sau. Có người nói con là trả lời là A đi, thôi thì người đó không sợ chết. Tôi nói người đó không sợ chết không được. Còn cuối cùng con cứ giữ vững tình lập trường của con là D. Dạ, con khóa sổ đó. Dạ, con cung trình chúng ta để siêu hóa chỉ cho nó đáp án ạ.
Cảm ơn đạo hữu Sàng Khali. Xin bạch kỳ tâm kính thưa quý vị, qua cái câu chuyện này thật sự thì cũng không phải dễ để chúng ta trả lời. Nhưng mà chúng ta có thể dựa vào một sự kiện mà chúng ta trả lời được. Rõ ràng là ở đây khi mà những người thân hỏi tại sao yêu cầu được ăn trở lại, thì người kia trả lời rằng không nên chết với cái bụng chật lét thì như vậy sẽ thành ma đói. Như vậy chính cái tiền đề của câu chuyện là đã cho chúng ta biết cái đáp án rồi, tức là người đó sợ thành ma đói, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn nếu như giả sử mà người này họ không trả lời gì cả, thì lúc bây giờ mới làm cho chúng ta lúng túng lựa chọn, mà chúng ta lựa chọn cũng chưa chắc thì lại chính xác, bởi vì làm sao chúng ta biết được tâm của người đó là không sợ chết hay là sợ chết. Làm sao chúng ta biết được là người này chỉ do vì sợ đói, bởi đã nhịn ăn nhiều ngày rồi bây giờ tự nhiên cảm thấy khỏe mà đói cho nên đi tìm cho ăn. Mà thôi thì chúng ta hãy dựa vào cái câu nói của người đó mà chúng ta ra đáp án được. Tức là dầu cho người đó có cái thái độ như thế nào, thì ở đây chúng tôi chỉ dựa vào cái điều mà người đó trả lời là không nên chết với cái bụng chật lét thì như vậy sẽ trở thành ma đói. Khi người này trả lời như thế, có nghĩa là bản thân của người đó trở thành ma đói. Cho nên chúng tôi ra đáp án là D. Tôi ra đáp án là D. Và bây giờ thì xin được tôi cung kính từ tổ chức trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Sau khi kính chúc tôi được xin quý Phật tử thành ra thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý với các suy nghĩ ban đầu của chị Tôn Tử Sư, đó là mình làm sao mình biết người ta suy nghĩ như thế nào. Thứ nhất đây là chị khơi hại, và thứ hai nữa là nếu mà chị có thể ra chỉ có người đó không biết là suy nghĩ thế nào thôi, cái gì chỉ có trời biết là suy nghĩ theo sao. Có nhiều khi mình ví dụ như cũng có thể là người đó họ đói bụng quá, bây giờ mình phải có câu mình biện hộ chứ có sao đâu. Nhưng mà thành ra thì chúng tôi có đi tụng kinh và đi làm việc với một số người Phật tử biết bị ung thư đó, ở trong thời kỳ mà người ta đi không phải là điều dưỡng mà trong thời kỳ chờ đợi cái chết đó, thì quý vị đôi khi chúng tôi thực sự rất khó có cảm giác như thế nào, nhưng mà phải nói rằng đó là một giai đoạn mà cái tâm lý rất phức tạp, và phức tạp lắm. Khi mà một phần người khi quý vị thì họ cảm thấy dễ chịu là tại vì không còn phải ống, phải dây, không còn phải thuốc, không cần phải chemotherapy nhiều, nhưng mà một phần khác thì thực sự con người ai cũng có bản năng sinh tồn hết, ai cũng có bản năng cầu sinh hết. Và do vậy phải nói rằng đó là một giai đoạn tâm lý cực kỳ phức tạp, nên thật ra thì rất là đồng ý từ đầu sư, chúng ta phải tâm trạng người kia thế nào. Và vậy thì xin chúng tôi đặc biệt trong câu này là thì không có đáp án. Bây giờ thật chi tôi biết là thưa quý vị, chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Theo nhiều bản chương trình của các hãng thông tấn quốc tế thì Thái Lan đang trải qua một giai đoạn phân hóa mà chưa bao giờ có xuất hiện. Đã rất nhiều thế kỷ, người Thái Lan trông cậy vào hai cái nền tảng quan trọng của đất nước, đó là Phật giáo và vương vị, tức là nhà vua. Hai nền tảng này đã giúp đoàn kết người Thái Lan trong rất nhiều sự phẩm. Nhưng mà những gì xảy ra hai tháng qua ở tại Thái Lan đã cho thấy sự thân hóa đến mức độ và dường như sự có mặt của nhà vua và Phật giáo ở tại Thái Lan cũng đang bị phân hóa trong tình trạng này. Có lẽ là một ngày nào đó thì quân đội Thái Lan sẽ nhìn lại và cảm thấy hối hận là họ đã chủ trương lật đổ một vị thống tướng, tuy rằng họ không hài lòng nhưng một vị thống tướng do sự bầu cử dân chủ lần đầu tiên tại Thái Lan bầu lên, đó là vị tướng Thạc Sĩn Nawacha. Và cái giá của cuộc đảo chính là sẽ tạo một vết thương vĩnh viễn không bao giờ hàn gắn được ở trong lòng của người Thái. Theo hãng AP thì dường như là cái vết thương này sẽ tồn tại ở trong lòng Thái Lan, trong lòng người Thái Lan ít nhất là nhiều thập niên nữa. Và bây giờ thì người ta không còn tin tưởng vào bất cứ một cơ cấu, một nền tảng nào có thể giải quyết được bế tắc chính trị hiện nay. Và xem ra chính phủ cần phải sớm đưa ra một cuộc bầu cử mà không có mấy người lạc quan rằng những bầu cử đó sẽ đem lại sự đoàn kết giữa hai phe, nhất là phe áo đỏ và phe áo vàng. Đức Thế Tôn Đức và Thứ Phật Tử trong một bản tin khác liên quan đến việc phát triển Phật giáo ở tại Âu Châu thì mới đây tại Thụy Sĩ đã có xin lỗi ở tại Việt Cắt. Chính ra ngày nay thì người ta không gọi là nước Việt Cắt nữa, tại vì Việt Cắt ngày xưa gồm có hai nước nhập lại gọi là Czechoslovakia. Bây giờ thì Czechoslovakia đã bị chia, đã phân làm đôi, một bên là Cộng hòa Séc, trong tiếng Việt Nam thì chúng ta thường gọi là cộng hòa Czech chứ chúng ta không gọi là cộng hòa. Tại vì nếu gọi là cộng hòa Việt thì chẳng lẽ Slovakia gọi là cộng hòa Czech thì nghe rất là kỳ. Do vậy khi chúng ta gọi là cộng hòa Việt, tức là một phần của nước Czechoslovakia ngày xưa mà chúng ta biết trong tiếng Việt là cộng hòa. Bây giờ thì những người Czech đã bắt đầu có nhiều trung tâm Phật giáo và sự lưu tế thăm viếng của các bậc vinh tăng đã chứng tỏ rằng vùng đất này có nhiều thiện duyên với các phương pháp thăm thiền, nhất là thiền quý niệm xứ. Trong một hình ảnh mới đây mà người ta được biết qua một tờ báo có tên là Đức Thi ở tại nước Cộng hòa Czech thì rất là nhiều người thiện nguyện đã bằng một phương thức tuy chậm nhưng mà rất là hiệu quả mua một nông trại và biến nông trại này trở thành một trung tâm thiền định ở phía nam của Cộng hòa Czech. Một thành viên trong nhóm Phật tử tại đây là Martin Uvicki đã nói rằng những lời của Đức Phật dạy cũng như nền văn hóa Phật giáo quả thực mang lại nhiều an lạc cho hơn 1.000 Phật tử có thực là tích cực ở tại nước Cộng hòa Czech này. Người ta không biết rằng con số Phật tử người Czech là có bao nhiêu, nhưng con số đích xác thì phải hơn 1.000 người đang có mặt ở trong nhiều hội Phật giáo khác nhau. Và những người này đã tỏ ra hết sức là tích cực ở trong công việc tu tập của Hoằng Pháp. Một trung tâm Phật giáo có tên là Kama Dobuni đã là một nơi bảo trợ rất là nhiều những tăng sĩ Phật giáo cùng các quốc gia khác sang cùng một thiết bị Hoằng Pháp. Thành thế Kunan Sata ở tại Washington, ngài là một vị tăng người Tích Lan cũng đã nhiều lần sang thăm viếng quốc gia này. Chúng ta nghĩ rằng ở trong một tương lai gần thì cũng hoàn chất đó là một trong những trung tâm Phật giáo quan trọng ở tại Âu Châu. Cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay thưa quý vị là một tin tức liên quan tới Đại học Northern Iowa đang chuẩn bị chào đón Đức Dalai Lama. Và bản tin này do Dương Dương dịch thuật sẽ được gửi đến quý vị với ngài thưa quý vị qua lời đọc của Dương Dương.
Tin từ thủ phủ Tiên Oanh, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Ngài được thừa nhận là Đức Đạt Lai Lạt Ma lần thứ 14 vào lúc 2 tuổi, lãnh đạo Tây Tạng vào lúc 15 tuổi. Kể từ đó thì lãnh tụ Lưu Vong đã viếng thăm 6 lục địa, tác giả của hơn 70 quyển sách, đoạt giải Nobel Hòa Bình và trở thành hình tượng văn hóa tâm linh. Trên mạng lưới thông tin cộng đồng Facebook, ngài thuyết pháp cho hơn nửa triệu Phật tử và những người ủng hộ. Điều lý thú về sự ăn cắp, tham lam là ngay cả khi họ đạt được mục đích, họ cũng chẳng bao giờ thỏa mãn dục vọng. Trong một cuộc thăm dò ý kiến trên hệ thống Internet gần đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma là người được thế giới chú ý phổ thông nhiều nhất, chỉ đứng sau Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Tuy nhiên, có rất nhiều cư dân Iowa chỉ biết Đức Đạt Lai Lạt Ma, người sẽ đến trường Đại học Uni tháng 5 ngày 18 qua nụ cười và những thông tin bao dung tha thứ của ngài trên mạng Internet. Theo lời giáo sư James Robinson, trường Đại học Uni, chuyên viên nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma là một người nói sao làm vậy, và điều đó làm cho Phật tử và những người hâm mộ khâm phục ngài. Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn miêu tả mình là một tu sĩ bình thường, nhưng thật ra ngài đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của toàn thế giới. Sau đây là sơ lược tóm tắt về cuộc đời của Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh tụ tâm linh thế giới trước cuộc viếng thăm Đại học Uni vào tuần tới 18 tháng 5. Ngài là ai? Đức Đạt Lai Lạt Ma năm nay 74 tuổi, sinh trưởng trong một làng nghèo khổ thuộc tỉnh Tắc Chơ, quận Âm Đô, phía đông bắc Tây Tạng. Cha là một người rất nghiêm khắc và mẹ là một người phụ nữ hiền hòa đảm đang. Gia đình ngài bao gồm 16 anh chị em và chưa bao giờ biết rằng cậu bé 2 tuổi sẽ là vị lãnh đạo Tây Tạng thứ 14. Ngài được tin tưởng là hóa thân truyền thừa của 13 vị Đạt La Lạt Ma trước đó. Được hỏi, ngài có tin vào chuyện này hay không? Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời: thật là một câu hỏi khó khăn. Tuy nhiên khi ngài nhận định kinh nghiệm và diễn biến suốt cuộc đời ngài hiện nay và niềm tin Phật Pháp vô biên, thật không có gì khó khăn để ngài tin tưởng và chấp nhận rằng bản thân ngài đúng là có sự liên hệ với 13 vị Đạt Lai Lạt Ma và ngài cả Đức Phật. Làm sao ngài được chọn là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14? Một nhóm trưởng lão Tây Tạng thuộc chính quyền đã chứng nhận ngài là hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 khi cậu bé 2 tuổi nhận diện và quen thuộc tất cả vật dụng của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Làm sao ngài đi sống lưu vong? Đức Đạt Lai Lạt Ma đào thoát khỏi Tây Tạng năm thập kỷ trước đó khi Trung Cộng xâm lăng Tây Tạng. Ngài lãnh đạo Tây Tạng về hai phương diện tâm linh và chính trị vào năm 1950. Năm 1954 đến Bắc Kinh để đàm phán với Mao Trạch Đông và các lãnh tụ Trung Cộng khác. Năm 1959 buộc phải vượt biên ra khỏi Tây Tạng, cư ngụ tại Dharamsala, Ấn Độ cho đến ngày hôm nay. Đức Đạt Lai Lạt Ma có 3 điều nguyện theo lời giáo sư Robinson đối với nhân loại. Ngài nguyện giúp tăng trưởng đời sống tâm linh, sự hiểu biết. Và đối với người dân Tây Tạng, ngài mong sẽ có một cuộc thương nghị chung sống hòa bình giữa dân tộc Tây Tạng và Trung Hoa. Ngày nay vì tuổi đã lớn, uy thế chính trị của Đức Đạt Lai Lạt Ma có phần giảm thiểu trong chính quyền lưu vong. Tuy nhiên, Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn luôn là nhân vật chủ chốt trong vấn đề Trung Cộng chiếm đóng Tây Tạng. Tuần vừa qua, ngài nhấn mạnh về giới truyền thông báo chí rằng mọi sự đấu tranh của người dân Tây Tạng chỉ mong muốn có một được đất nước tần trị. Giải Nobel Hòa Bình. Năm 1989, ngài được trao tặng giải Nobel Hòa Bình vì những công lao đòi hỏi quyền tự trị Tây Tạng bằng phương pháp bất bạo động. Ngoài ra, Đức Đạt Lai Lạt Ma là người đầu tiên là ứng cử viên sáng giá vì những đóng góp tích cực cho sự cứu vãn môi trường địa cầu đang bị hâm dọa và khủng hoảng. Tại sao ngài chọn đến trường đại học Chini? Trường đại học Chini thành lập ngân sách học bổng cho sinh viên Tây Tạng đang theo học. Vì thế, hiệu trưởng cũng như các giảng sư Chini đã mời Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng dạy thảo luận về giáo dục, nhưng như giá trị của sự học hỏi và giảng dạy. Theo giáo sư Robinson, thì trường đại học Chini đã làm tất cả trong mọi khả năng của trường để Đức Đạt Lai Lạt Ma và giới sinh viên Phật tử có nhiều cơ hội tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa toàn thể quý vị, bản kinh vừa được Dinh Tiêu Dịch Việt vừa được kết thúc. Con kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Con xin được cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại với chúng con. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Quý vị nhìn mà bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức Phật giáo trong ngày hôm nay. Quý vị ngày mai chúng ta sẽ dành thời gian để thẩm định một số những điều mà chúng ta cần giới thiệu thụ hay là những công tác là bề ngoài hay là về học thức hay là về lễ nghi của xã hội Ấn giáo vào thời Đức Phật cũng như thời hôm nay. Và bài học ngày mai sẽ có đề tài về khi công tác được phụ bài. Ngày mai chúng tôi sẽ là vị giảng sư phụ cấp cho đề tài này. Chủ đề sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma đến đây được hoàn mãn. Cứ nên lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Phật Thầy.